Con dương tiêu thành kính lãnh lễ chư Tông Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 6 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 7 giờ rưỡi đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 7 giờ rưỡi đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 8 giờ rưỡi đến 11 giờ sáng, giờ California từ 5 giờ rưỡi đến 8 giờ sáng, giờ Paris từ 2 giờ đến 4 giờ rưỡi chiều, giờ Sydney từ 10 giờ rưỡi tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay là phòng chủ đề là phòng vinh giả tạo, do Ni Sư Liễu Pháp giảng dạy với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con cung kính cung thỉnh Đại Đức Linh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thỉnh Đại Đức Linh Hạnh.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiện năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải điện bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc xuống trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay phòng vinh giả tạo. Nhiều người biết cách để làm giàu, nhưng ít người biết cách để thật sự làm thật sự có cái sự giàu có. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, chỉ phòng vinh giả tạo là một cụm từ mà chúng ta thường dùng để chỉ cho một hình thái xã hội mà ở bên ngoài chúng ta xem như là rất là cung cấp vật chất, nhưng mà thật ra thì nó không có căn bản. Những vật chất đó có thể là do vay mượn, có thể là do ảnh hưởng của một cái gì đó nhất thời, nhưng mà về lâu về dài thì nó không có căn bản. Thật ra thì cuối cùng vinh giả tạo hiểu như vậy đấy, nó có cái cách mang xã hội tính nhiều. Trong lúc đó thì Đức Phật này cũng cho chúng ta biết rằng những tài sản mà chúng ta có trong cuộc đời này thì thứ gì nó dễ bị rất là nhiều lý do để mất đi, để mất đi, bị đoạt đi. Trong lúc đó thì một người có trí thì hiểu rằng bên cạnh những cái tài sản rất thật là phù du đó, chúng ta có những thứ tài sản có giá trị thực sự, những thứ tài sản nó không bị cướp đoạt, không bị nước, không bị gió, không bị ảnh hưởng cái này ảnh hưởng cái kia biết mất. Nhưng chúng ta phải hiểu cái gì là giả tạo và cái gì có giá trị lâu dài. Mời quý Phật tử nghe phần chính kinh của bài học của hôm nay, và chúng ta sẽ cùng cùng với sự điều pháp vị giảng sư chính trong ngày mọi người đến đây chúng bài giảng rộng rãi về những tài sản mà thật sự là đáng kể, đáng nói và đáng có. Xin mời quý Phật tử có thể đọc cho chính kinh bài học này.
phồn vinh giả tạo. Nhiều người biết cách để làm giàu nhưng ít người biết thế nào. Biết thế nào là thật sự giàu có. Bây giờ Uga, vị đại thần của vua đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên Uga, vị đại thần của vua bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, thật thi hữu thay, bạch Thế Tôn, giàu có đến như vậy, đại phú đến như vậy, tài sản nhiều đến như vậy, bạch Thế Tôn, là Nigara, ngày Uga Nigara Roanio, giàu có đến mức nào, đại phú đến mức nào, tài sản nhiều đến mức nào, bạch Thế Tôn, về vàng thì có đến 100,000, còn nói gì về bạc. Ngày Uga, đây có thể là tài sản chăng? Không phải.
Ồ,
không phải, ta nói rằng đây không phải là tài sản, nhưng tài sản ấy bị chi phối bởi lừa, bởi lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch. Bảy tài sản này, này Uga, không bị lửa, nước, vua chúa ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch chi phối. Thế nào là bảy? Tín tài, dưới tài, tam tài, quý tài, văn tài, khí tài, tệ tài. Bảy loại tài sản này, này Uga, không bị lửa trộm, các kẻ thừa tự, thù địch chi phối. Tín tài và giới tài, tam tài và quý tài, văn tài và khí tài, và huệ tài thứ bảy. Ai có tài sản này, nữ nhân hay nam nhân, người ấy là đại phú. Thiên nhân giới khó thắng, do vậy tín và giới, tịnh tín và thấy pháp, bậc trí chuyên chú tâm, ức niệm lời Phật dạy. Đến đây chúng con xin kính cung kính như thưa pháp, từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy Giác.
Nam mô Phật Thầy Giác. Con kính lễ cùng vào giảng đảng đại đức Minh Hạnh, đại đức Phật Đăng, cùng chư tăng đức tăng ni, xin chào quý Phật tử. Bài học hôm nay với cái chủ đề là phồn vinh giả tạo, nói lên những cái sự giàu có ở người đời, mặt của người đời đó, tài sản về vàng bạc, lâu đài cung điện, thì tất cả những thứ đó đó Đức Phật ngài không cho đó là tài sản thật sự, bởi vì những cái tài sản đó nó rất là mong manh và không có sự giả từ lâu dài. Mà trong cái bài học hôm nay thì quý vị thấy rằng là Đức Phật ngài nêu lên có bảy cái thứ mà được gọi là, mình hay nghe cái từ là thất phẩm tài hay là thất phẩm sản, là bảy thứ gia tài của một bậc thánh. Đó là tín, giới, tam quý, văn quý và tệ. Thì khi mình nói về tài sản vật chất ấy, thì ai cũng biết rằng một người mà giàu ngày nay chứ chắc ngày mai đã còn giàu có. Và thường thường đó, một người mà giàu về vật chất không thôi mà họ không có cái tài sản về tinh thần, đời sống của họ rất là nghèo nàn, cái nhân cách của họ rất là thấp kém, thì ngay cả người đời đó, người ta cũng không, người ta gọi cái người đó gọi là trọc phú. Mình hay nghe nói đó có lão trọc phú. Thì chữ trọc ở đây không có nghĩa là trọc đầu, mà trọc ở đây có nghĩa là ô trọc, là dơ bẩn, là không có cao quý. Nó chữ trọc này là nó đối nghĩa với chữ thanh, thanh tức là trong sạch. Thành ra người ta hay nói là trọc phú thanh bần. Có người tin nó tin rằng đó, ở những cái xứ sở nào mà dòng sông á, cái sông của cái xứ sở đó á, sông trọc tức là sông mà đục á, thì cái dân vùng đó giàu, mà ngược lại á, cái sự nào mà không mà nước cống réo á thì cái sự đó nghèo. Chẳng hạn như mình thấy ở miền Tây đó thì nước đục, thì thường thường những cái vùng mà nước đục như vậy thì phù sa nhiều, thu khá nhiều thì người ta trồng lúa tốt, trồng cây cối cũng tốt, rồi cả tôm cũng nhiều. Còn dòng hàng thì cho nên chuyện vùng miền Tây đó rất là thu phủ, người ta làm ăn rất là dễ dàng. Ngược lại ví dụ như là ở Huế thì dòng thông thương thì nó căng vắt, nhưng mà cái đời sống và vật chất của xứ Huế đấy thì nói chung là rất là khó khăn, rất là khổ. Thì như vậy thì chữ chọc và chữ thâm người ta cũng dùng để chỉ cho người giàu. Người ta nói thành ra người nghèo mà tha là sống sạch thì người ta nói tha sống cái đời sống thanh bần, nghèo mà sống sạch, còn hơn là làm một gã chọc phú. Chọc phú tức là một cái người giàu có nhưng mà ô chọc, nhưng mà dơ bẩn, cái tâm của người này dơ bẩn, có thể là tham lam, là keo kiệt, là bụng tiện, là gian hả. Vì vậy cho nên ngay cả người đời đó người ta cũng phân biệt ra những cái người mà giàu có mà như vậy thì không phải người ta không ai cũng cũng cả. Và ngay cả những cái người giàu có mà có ý tiện, có tiện tâm đi nữa, chẳng hạn như thời Đức Phật có ông Migara hay là ông Cấp Cô Độc. Migara ở đây đó có lẽ đó là ông gia của bà Visakha, bởi vì bà Visakha đó được gọi là Migara Mata, là mẹ của ông Migara. Mặc dù bà là con dâu của ông, thì những cái nhà giàu ở Ấn Độ đó người ta rất là giàu, tiền muốn bạc vàng, vàng thì rất là nhiều. Nhưng mà Đức Phật đó, ngài cũng đã từng ở trong cung điện đi ra. Giả sử như đó, nếu như mà ở đây mình thấy rằng Đức Phật đó, ngài đã tu ba la mật rất là nhiều kiếp, ngài đã bố thí rất là nhiều, cho nên trong cái kiếp cuối cùng của ngài đó, thì ngài sinh ra cái gì của ngài đó mà cũng ở trên cái tột đỉnh của thế gian. Địa vị thì ngài cũng là một vị thái tử, một vị vua. Về tài sản đó thì ngài cũng là người giàu có nhất nước. Ngài có khi con trẻ, con thái tử ngài đã có 3 cung điện. Thì một người mà xuất thân từ một cái sự giàu sang với những cái người hầu hạ và vàng bạc châu báu lúa là như vậy, thì khi mà ngài từ bỏ để ngài đi sống cái đời sống với tâm yêu nhất bác và thách thực tên của những người nghèo khổ nữa. Mà với một người như vậy đó, thì khi mà tuyên bố rằng những cái giá trị mà tài sản vàng bạc như vậy không có gọi gì gọi là giàu có cả, mà chỉ có những cái giá trị tinh thần mới thực sự gọi là giàu có đó, thì phải nói rằng cái lời tuyên bố của Đức Phật đó, nó có một cái giá trị lớn hơn. Còn nếu như mà một người mà sinh ra đã nghèo khổ rồi lớn lên cũng nghèo khổ, mà nếu như mà tuyên bố rằng nghèo khổ giàu có không có cái giá trị gì cả đó, đôi lúc người ta cũng có nghĩ rằng thì bởi vì không giàu được thì phải nói như vậy thôi. Nhưng mà với Đức Phật đó, ngài đã từng có sự giàu sang tột bậc như vậy mà ngài từ bỏ tất cả và ngài chọn cái đời sống rất là đạm bạc, rất là tham khổ, và ngài thành hạnh phúc an vui ở trong cái đời sống đàn bạc đó. Thì khi mà mình học, khi mà mình nhìn đó, thì mình thấy rằng Đức Phật ngài cũng nêu ra cái lý do rất là rõ ràng vì sao mà những cái thứ tài sản mà vàng bạc châu báu tuy là nhiều đến như vậy mà không thể gọi là tài sản, là bởi vì những cái tài sản đó bị chi phối bởi lửa, nước, vô chủ, ăn trộm, các kẻ chưa từ và khu địch. Ở đây đó, mình thấy rằng lửa ngay một nhà đi giao có bao nhiêu mà chỉ cần một cái tầng hỏa hoàng mà chảy đó thì tất cả thiêu rụi không còn gì cả. Rồi nước là chẳng hạn như lũ lụt cuốn trôi thì nguyên cả một cái làng đó, nhà cửa tan hoang, không còn một cái ngay cả áo quần hay là một cái đồ dùng đồ đạc, ngay nguyên cả mái nhà thì không còn nữa. Vua chúa thì ngày xưa đó thì vua chúa đó, mỗi lần một người nào họ có lỗi lầm thì vua chúa tịch thu tài sản. Mà thời nay cũng vậy thôi. Thời nay đó thì nếu như mà người nào họ phạm pháp đó, thì nhà nước, chính phủ cũng tịch thu tài sản của họ. Ngay trong một ngày thì họ cũng sẽ trở thành kẻ cặn bã thôi, rồi bị trộm cắp. Trộm cắp thì ai cũng thấy rất là rõ ràng. Nó chỉ cần vô mình đi khỏi mà vào nhà mình mà cài cửa thì tất cả đồ đạc trong nhà mình mà có thể chạy đi hết. Rồi các kẻ chưa từ, tức là con làm ăn suốt đời để dành để dùng không dám tiêu pha, nhưng mà khi sinh ra những cái đứa con mà nó tiêu xài vô đồ đó thì nó không những nó tiêu xài hoang phí rồi mà nó còn ăn cắp của trong nhà với bạn, và khi mình giao tài sản cho nó đó thì nó phá tán hết. thì bao nhiêu cái công sức người ta dành dùm trong bao nhiêu năm đó, mà với lao vào trong tay thì mình sẽ được con phá sản đó, thì chỉ cần vài tháng thôi thì nó là không còn cái gì hết. Và cuối cùng đó là do kẻ thù địch, mình là giàu có đó, nhưng mà có người nào mà họ rắc tâm mà họ phá hoại mình đó, thì họ có thể tìm cách để mà họ làm cho mình được thất bại trong chuyện làm ăn. Thì rõ ràng là cái tài sản đó đó, dù có giàu có tới bao nhiêu đi nữa đó, thì với những cái lý do này thì tài sản mình có thể mất đi trong phút giây, không thoáng chốc mà thôi. Và vì vậy cho nên Đức Phật Ngài phủ nhận giá trị của sự phồn vinh mà người đời nhìn thấy qua của cải vật chất, tài sản châu báu, mà Ngài nêu lên bảy cái loại tài sản thuộc về tinh thần. Và những thứ tài sản này thì dù có lừa, có nước, có vua chúa ăn trộm hay là thừa tự hay thù địch, không ai có thể là đánh cắp đi được. Thì bảy thứ đó mình thấy theo thứ tự đó là tín là đức tin, giới là sự dự giới, tam là sự hộ thèn với tội lỗi, quỷ là sự ghê sợ tội lỗi, văn là sự nghe Phật pháp, thủy là sự bổ thủy, và tề là sự tề. Thì mình thấy rằng đấy, nếu như mình phân tích từng cái chi pháp một đó, thì mỗi cái chi pháp mà nếu như mình có được đó, sẽ làm cho đời sống của mình rất là phong phú. Chẳng hạn như yếu tố đầu tiên là niềm tin. Một người đó khi sống mà không có niềm tin đó, thì họ sống rất là khổ đau. Chẳng hạn như trong một cái gia đình mình nói chưa nói niềm tin vào tam bảo, mình chỉ nói niềm tin vào người thân thôi. Giả sử như mình sống trong một cái hoàn cảnh mà mình không thể tin ai cả, ngay cả những người thân cha mẹ vợ con anh chị bạn bè, mà không có một người nào để mình tin cậy, dù mình có giàu có đến bao nhiêu mà mình cứ sợ người ta phản mình, người ta hại mình bất cứ giờ nào đó, thì người này không thể nào có được sự an lạc. Đó là mình mới nói tới niềm tin, là tin vào những người xung quanh, cũng đi rất trong cái đời sống tinh thần mà họ không có một cái niềm tin vào một cái lối sống nào cả. Một cái niềm tin ở đấy đó, tức là mình phải tin vào những cái giá trị tinh thần làm cái kim chỉ nam cho đời sống của mình. Chẳng hạn như một người đó, khi mà họ sống họ tin vào nghiệp báo, họ tin rằng đó, trên đời này có một cái quy luật nó điều khiển cái sự vận hành của vũ trụ, không có thường đế hay là không có đấng tạo hóa nào để sắp đặt để mình cầu nguyện họ cả, mà có những cái quy luật tự nhiên. Ví dụ như làm lành thì mình hưởng lành, mà làm ác thì chịu quả ác thôi. Tất cả nó có một cái quy luật đó, và khi mình tin vào quy luật đó, thì mình sống thường theo cái quy luật thì mình luôn luôn được cái sự an vui. Còn nếu như mà mình không tin vào quy luật đó mà mình sống theo những cái niềm tin sai lầm, chẳng hạn như mình tin là mình đi cầu phước, mình đi cầu trời, mình đi cầu các vị thần, mình đi cầu thần tài thì mình sẽ được sự bình an hay là được sự giàu có. Nhưng mà những cái niềm tin đó đấy, nó không có được thỏa mãn, bởi vì cái niềm tin đó đặt sai chỗ và nó không có đúng sự thật. Thì như vậy đó, một người họ có một cái niềm tin, họ tin vào, họ có một cái, ví dụ như trong cuộc sống đó, mình có một cái người nào để mình tin rằng người đó là người tốt, người đó là cái người mà mình có thể tin cậy, có thể tin tưởng những cái lời họ nói ra. Thì chẳng hạn như trên đời này mình thấy rằng là không có những người họ sống rất là tốt, nhưng mà phải nói rằng người mà hoàn toàn tốt để mà mình có thể tin cậy, mình có thể nương tựa đó, thì Đức Phật tuy ngài đã qua đời thời gian rất là lâu dài rồi, nhưng mà những cái giá trị của Đức Phật, những cái sự hiểu biết của ngài, những cái lời dạy của ngài, những nhân cách của ngài đó, tới bây giờ đó thời gian vẫn còn ca ngợi, rồi những cái lời dạy của ngài đó vẫn còn được lưu truyền. Và khi mình thực hành lời dạy của ngài đó, mình thực hành tới đâu thì mình có được cái sự an lạc tới đó. Thì khi đó mình có niềm tin vào Đức Phật, mình tin rằng có loài người tuy là đau khổ, nhưng mà nếu tu tập thì sẽ có được một cái nhân cách hoàn thiện như Đức Phật, sẽ có cái trí tuệ sáng suốt như Đức Phật, thì mình có một cái gương mẫu để mình noi theo, để cái đời sống của mình có thể hướng về cái hướng tốt đẹp như vậy. Cái giả sử trên đời mình nói nhân quan, mình thấy mình tu làm gì, rồi vì người xung quanh họ cũng ai cũng gian ác cả, người ta tu bao nhiêu năm họ cũng tham sân si đầy dày, rồi thì tu làm gì? Nếu như mà xung quanh là toàn cả người xấu, không có cái gương mẫu nào á, mình rất là dễ bị dao động, bị lung lay. Nhưng mà nếu như mình có một cái tấm gương sáng như vậy thì mình rất là yên tâm, và mình có một cái lý tưởng, một cái mẫu mực để mình nói theo, và từ đó mình sống một cuộc đời đức hạnh. Thành ra hay là mình tin vào giáo pháp của ngài, giáo pháp của Đức Phật ấy, những cái gì mà ngài dạy thì ngài không thiếu mình là phải hoàn toàn tinh thông của cân đặc và vấn đề. Mà ngài nói rằng đó, những gì ngài dạy ra thì mình tự áp dụng vào đời sống, nếu như điều nào đem lại cái sự an lạc, an vui cho mình, cho người thì mình áp dụng. Còn nếu như cái gì mà mình thấy nó hại mình, hại người thì mình không có áp dụng. Thì giáo pháp của Đức Phật đó cũng là một thứ để đảm cho mình tin tưởng. Và khi mình có niềm tin vào giáo pháp thì vì thấy rằng là rất khác với những người không có niềm tin vào giáo pháp. Những người mà họ không có cái niềm tin nhất, hoặc là họ tin sai lầm đó, thì họ có những cái hành động sai lầm. Ví dụ như những người Hồi giáo cực đoan, họ tin rằng là nếu như mà mình đi những cái người ngoại đạo mà họ không có tin vào thần Allah, họ thờ ngẫu tường, những cái người này là những người ngoài giáo á, họ phải tiêu diệt họ đi đó, thì sẽ được về với thánh Allah chẳng hạn. Thì khi họ mình có, họ có cái niềm tin sai lầm như vậy thì họ tạo cái nghiệp đặc sanh, họ tạo bao nhiêu là cái ác pháp. Còn ngược lại đó, khi mà mình tin vào giáo pháp á thì hầu như không có một cái, không hoàn toàn không có một cái điều gì trong giáo pháp á mà mình áp dụng mà nó hại mình, hại người cả. Chỉ trừ khi mình áp dụng sai lầm, mình áp dụng không có đúng cách thì khiến cho mình khổ đau mà thôi. Còn nếu như mà thực hành đúng cách thì hoàn toàn không thể nào mà giáo pháp mà đem lại cho mình khổ đau. Thành ra niềm tin vào giáo pháp đó, chỉ vì thấy rằng là khi mà mình chưa hiểu Phật pháp, người này nói một câu mình tin, rồi người khác nói ngược lại rồi mình cũng tin. Và mình từ người mà giống như người ta nói, từ người mà đẹo cay giữa đường á, từ ngồi giữa đường mà đẹo cay, mình đẹo dài thì người tới họ nói dài quá, mình đẹo ngắn dài thì họ nói tới cái ngắn quá, mình đẹo to thì chưa to quá, mình đẹo nhỏ thì chưa nhỏ quá. Thành ra mình sống á mà cứ theo cái người đời và theo cái dư luận rất là khổ sở. Nhưng mà khi mà mình hiểu được giáo pháp á, mình biết được cái gì là thiền, cái gì là ác thôi đó, thì dù người xung quanh họ có chế hay là có khen mà mình không có đồng lòng. Thành ra thì niềm tin được cái giáo pháp ở đây mình rất là nó trở thành một cái thứ mà làm cho mình rất là tự tin, và mình sống mà mình không có bị dư luận chi phối nhiều. Bởi vì mình biết rất chắc điều cái gì là đúng và cái gì là sai, và cái gì là mình đã quyết định làm đó, thì mình biết thì kết quả nó sẽ đưa tới ra sao. Thì như vậy, một người mà sống mà có niềm tin vào Phật, vào pháp, vào tăng, vào giới vân vân đó, thì người đó họ sống rất là an ổn, rất là vững vàng. Mà một người mà sống an ổn vững vàng đó thì họ giống như là họ, đó cũng là một cái yếu tố khiến cho cái đời sống tinh thần của họ rất là phong phú. Còn một người mà thiếu niềm tin đó, họ rất là nghèo nàn. Cho nên là tín được nói rằng tín là mẹ của đạo, và là tín là nguồn của đạo và là mẹ của ngoài công đức. Bởi vì đó, một người mà có niềm tin thì người đó mới bắt đầu đi vào trên con đường tu tập, và người đó mới bắt đầu làm các cái thiền sự. Còn người mà không có niềm tin thì họ không bao giờ đi làm các thiền sự cả, bởi vì đi làm gì cho mệt, mình ở nhà mình nằm nghỉ ngơi cho mỏng mát. Vì sao mà phải đi làm từ thiện, phải đi quyên góp tiền, rồi phải đi mua hàng, phải đi lặn lội tới những cái nơi mà bị bạo lục chẳng hạn. Thì nếu như họ không có niềm tin thì họ sẽ không bao giờ đi làm những cái công việc phước đức cả. Nhưng mà một người mà có niềm tin rồi thì họ sẽ bắt đầu tu tập, họ sẽ có nhiều phước đức. Và vì vậy cho nên niềm tin cũng là một những cái tài sản mà khiến phát sinh ra những cái thứ tài sản khác nữa. Thứ hai là giới. Giới tức là cái việc bị thật thi với người Phật tử tại gia đó, thì có năm giới và bà con trai giới. Thì khi một người Phật tử mà họ giữ được chỉ cần năm giới thôi mà giữ được tâm Phật đó, thì người này đó đã là một cái người rất là có ý tín, rất là có nhân cách và đáng để cho người khác tin cậy, thân cận. Một người mà không bao giờ sạc sanh, không bao giờ trộm cắp, không bao giờ nói dối, không bao giờ uổng lời, không bao giờ tà hành. Một người như vậy đó thì ai mà ở gần họ đó cũng cảm thấy rất là yên tâm, cũng cảm, và bản thân họ đó họ cũng cảm họ là không có hề sợ hãi. Bởi vì mình trộm cắp thì mình sợ người ta bắt bớ, mình nói dối đó thì mình sợ người ta phát hiện ra và người ta tố cáo mình, thì hoặc là mình sát sanh đó thì mình sẽ bị người ta trả thân. Còn ở đây mình hoàn toàn khi mà một người mà giữ giới đó, cái đời sống của người đó có được cái giới đức, mà cái giới đức đó Đức Phật ngay vị giới đó nó giống như là cái hương mà đi ngược thì bay ngược gió. Hướng của hoa thì nó không có bay được ngược gió, nhưng mà hướng của người đức hạnh thì là bay khắp muôn phương. Chỉ cần một người mà họ sống suốt đời mẫu mực như vậy, hàm hằng như vậy đó, thì tiếng thơm của họ đồng tha. Và cái nhân cách của họ đó, chính cái nhân cách của họ đó là cái tài sản của họ, và không ai có thể làm mất đi cái nhân cách của họ được. Cho nên một người dù họ có nghèo về tài sản vật chất, nhưng mà người đó đó rất là giàu về đức hạnh, về giới đức ấy, thì người này cũng là một người mà đáng để cho một cái dân chúng nguyên tạm cái vương đó họ kính trọng. Như vậy thì mình thấy rằng là giới mà nếu như một người mà giữ được ấy, thì nó sẽ trở thành một cái tài sản, sản đó không thể nào mất đi. Cái giới này đó nó sẽ giúp cho mình có được một cái đời sống căn bản. Và một người mà dự giới, nắm giới mà được khoan khoan đó, thì người đó không có sợ bị rơi vào bốn đường ác đạo. Mà mình thấy bốn đường ác đạo là những cái đường khổ sở nhất. Mà không khi nghĩ nhưng mà một người mà dự giới trong sạch đó, thì họ sẽ tin chắc sẽ được sanh vào cảnh giới trời và người. Thành ra nhiều người đó người ta muốn mua vẻ, người ta nói rằng là bây giờ cái trái đất này nó sắp bị diệt hòa, bây giờ làm sao để mà mình có những người đó nhà giàu người ta cái chuyện là làm sao mình đi lên những cái hành tinh khác để mình sống ở trên đó, khi mà trái đất này mà bị diệt diệt đó thì mình có thể sống ở cái hành tinh khác, nhưng mà làm sao mà họ biết được cái hành tinh nào là cái nơi mà có cái đời sống tốt đẹp, và làm sao mà có cái phương tiện nào để đi lên đó được. Nhưng mà một người mà dự giới đó thì đó giống như là một cái chiếc lẻ máy bay mà có thể đưa họ tới được cảnh giới an vui, họ không cần phải mong cầu lừa, nhưng mà chỉnh cái giới đức của họ đó là cái phương tiện để đưa họ sinh vào cái cảnh giới an vui và tốt đẹp, sợ giàu có sung túc. Cho nên nói rằng là trong cái bài mà trong cái bài mà thiên giới đó thì chúng ta hay đọc là các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ dự giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dự giới. Thì mình thấy rằng như vậy đó, giới đưa đến cho mình có tài sản, có được lấy sinh về các cõi trời, và thậm chí giới cũng là cái nhân để mà đưa tới giải thoát niết bàn nữa, thì rõ ràng giới là một cái tài sản rất là cao quý. Rồi cái thứ ba gọi là tam, và tam ở đây đó, tam là hiri trong tiếng Pali đó, thì có nghĩa là cái sự hổ thẹn tội lỗi, hổ thẹn đối với tội lỗi khi mà mình sắp sửa làm một cái việc gì sai trái, chẳng hạn như là trộm cắp hay là nói dối, hay thì mình nghĩ tới là nếu như mà người khác mà biết được cái chuyện này thì rất là hổ thẹn. Vì giả ít nhất á, giả sử như mình trong nhà mình dù sao đi nữa đó, mình cũng là một người cha, mà nếu như con mình nó phát hiện ra mình nói dối thì nó không có tiếng mình nữa thì rất là hổ thẹn. Và nhờ cái sự hổ thẹn này mà người này thôi không còn nói dối. Rồi nếu như mình là một người giám đốc của công ty, mà mình cái tư cách của mình không có đàng hoàng, mình chẳng hạn như một người mà có cái địa vị cao như vậy, mà giả sử họ đi ngoài tình thôi, thì cái người mà họ đi ngoài tình mà người ta phát hiện ra đó, thì cái nhân cách của người này sẽ bị hạ, người ta sẽ coi thường. Thì khi một người mà họ ở địa vị cao như vậy, họ nghĩ họ thấp sửa làm cái việc gì, mà họ nghĩ tới cái chuyện rằng nếu như những người dưới của mình biết được, hay là những người thân của mình biết được á, thì họ sẽ coi thường mình, họ sẽ mất cái lòng tin đối với mình, và mình thiệt là hổ thẹn biết bao nhiêu khi mình nhìn mặt họ. Thì chỉnh cái tấm hổ thẹn này đó là ngăn mình lại để mình không làm những cái hành động bất thiện. Và quỷ đó tức là cái sự ghê sợ tội lỗi, tức là mình khi mà mình chuẩn bị mình muốn làm cái điều gì nó bất thiện, mà mình nghĩ tới cái kết quả tái hại của việc làm bất thiện đó, và mình ghê sợ, và vì ghê sợ cho nên mình cảm sao mình không có làm. Chẳng hạn như mình muốn nghèo quá, muốn đi ăn cắp, nhưng mà nghĩ lại đó, ăn cắp thì được cùng một số tiền nhỏ đó thôi, nhưng mà bị đánh đập, bị bắt bở, bị tù tội, có khi sụt tinh thần nữa đó, thì thiệt là đau khổ. Rồi giả sử như mình muốn sát sanh, nhưng mà mình nghĩ tới đó, sát sanh một con vật đó, mình phải trả cái nghiệp đó, không phải chỉ một kiếp mà có khi tới 500 kiếp, tới 1000 kiếp chẳng hạn, thì thật là khổ đau. Thì khi mà mình hiểu được, mình mà thấy rõ như vậy thì mình sợ hãi cái kết quả của bất thiện, thì mình tránh. Vì vậy cho nên là tam và quỷ được gọi là pháp và hồ trì thế gian, bởi vì nó hồ trì nó giúp đỡ nó bảo vệ cho những cái người mà sống ở trên đời đó, họ nhờ hai cái pháp là tham và quý, tức là hộ hèn và ghét và tội lỗi đó, để cho họ tránh xa những cái việc bất thiện. Mà mình thấy rằng là nếu như trong một đời sống mà một người mà họ có cái sự hộ hèn và có sự ghét, họ tránh xa cái việc ác, thì cái đời sống của họ sẽ rất là công phật, sẽ rất là bình an. Và một người đó mà trên đời sống đó mà có cái được sự bình an cũng là một cái tài sản quý giá thôi. Bởi vì thấy rằng là nhà giàu đó, giàu như tới đâu mà ban đêm mà ngủ mà sợ bị trộm cắp hay là sợ bị người ta tới trả thù đó, thì họ không còn ngủ yên, thì như vậy họ đâu còn hạnh phúc đâu. Mà hạnh phúc là ở cái chỗ mà mình đời sống cái đời sống khi nào cũng nhẹ nhàng, thoải mái, an vui. Thì như vậy tam và quý đó làm những cái thứ tài sản thì giúp cho người ta tránh những cái việc làm bất thiện, việc ác, và họ sống được an ổn. Và đó là pháp thứ tư đến pháp thứ năm đó, đó là văn tài. Là văn ở đây tức là đa văn hay là sự học hỏi. Sự học hỏi cũng đem lại cho mình cũng là một tài sản. Chỉ vì thấy rằng là mỗi ngày mà mình học hỏi đó thì cái kiến thức của mình là được tăng lên. Sách là một người bạn rất là tốt, bởi vì sách có thể chỉ cho mình biết những cái điều mà trước đây mình không có biết. Mình đọc được một cái cuốn sách hay đó, cái cuốn sách mà có nhiều thông tin đó, cuốn sách đó giống như thầy của mình, và có những cái điều mà trước đây mình không biết, bây giờ mình biết rất là rõ. Chẳng hạn như mình thấy mình trước nay mình không có hiểu pháp hành tự niệm xứ, mình chỉ cần có cái duyên mình được đọc cái bài kinh tự niệm xứ, rồi có được cái chủ giải của tự niệm xứ, chỉ cho mình cái cách sống làm sao mà trong đời sống hàng ngày đó, mỗi cái thân hành động của mình là mình ghi nhận, mỗi cái cảm thọ mình ghi nhận. Và nhờ ghi nhận như vậy cho nên là tham sân si là không có cơ hội mà sinh khởi. Thì chỉ cần nghe một bài pháp thôi, vậy là mình có được một cái pháp hành. Mà nếu như mình thực hành cái pháp đó đó, thì cái đời sống của mình được an vui ngay tức khắc. Một cái giây phút mà mình có chánh niệm tỉnh giác là ngay giây phút đó là mình có sự an vui rồi. Mà một ngày mình có được chánh niệm tỉnh giác là ngay hôm đó mình đã có được sự an vui rồi. Thì như vậy đó, cái việc mà học hỏi giáo pháp á, học hỏi những điều đúng đắn, những cái điều lợi ích đó, đó là một cái thứ tài sản rất là lớn cho mình. Thậm chí mà ở trong Nho giáo người ta có cái câu là tiêu văn đạo tịch tự khả hỷ. Nếu như buổi sáng mà mình nghe được đạo đó thì buổi tối chết cũng cảm thấy vui. Bởi vì có những điều hoặc là Đức Phật thường hay nói rằng đó, tha sống 100 năm mà không thấy được pháp sinh diệt cũng như không bằng sống một ngày mà thấy được pháp sinh diệt. Nhiều khi mà mình học á, có những điều trước đây mình không hề được biết, mà bây giờ mà mình biết được á, nó mở ra cho mình một cái cánh cửa rất là rộng lớn, và nó gạt đi cho mình rất là nhiều cái điều vô minh phiền não. Thành ra văn á, học hỏi mà pháp học và pháp hành á, là một cái sự giá tài rất là lớn. Một mình khi mình sinh ra đời, một em bé nhỏ nhỏ không hề biết gì cả, cái đời sống tinh thần của mình rất là nghèo nàn. Mà sợ gì cái đời sống tinh thần mình mỗi ngày một phong phú lên là chỉnh nhờ cái văn, tức là cái sự học hỏi kiến thức. Thì cái sự học hỏi này mà càng nhiều đó thì cái đời sống tinh thần của mình càng giàu có. Thì như vậy văn cũng là một thứ tài sản, mà thứ tài sản này không ai có thể cướp được của mình cả. Tiền bạc người ta có thể cướp được cái những gì mà mình đã biết rồi, cái những cái gì mà mình đã thực nghiệm, mà mình đã hiểu ra rồi đó, thì không ai có thể tới mà lấy đi cái sự hiểu biết của mình cả. Mà thậm chí mình có đem đi cho người khác đi nữa đó, thì người đó có thêm cái sự hiểu biết, mà sự hiểu biết mình không giảm bớt, mà thậm chí nó còn tăng lên nữa. Bởi vì khi mà mình hiểu thì mình chỉ hiểu một cách thụ động thôi, nhưng khi mình đem cái sự hiểu biết của mình mà mình giảng cho người khác đó, thì nó có thêm một cái sự đào sâu, cái sự rộng rãi hơn nữa. Thành ra văn tài đó là một cái văn, tức là học hỏi đó là một cái thứ tài sản rất là quý giá, mà mình nó làm giàu cái đời sống tinh thần của mình, và mà nó lại mình là không có sợ bị mất đi. Rồi tài sản thứ sáu đó là bố thí. Rõ ràng bố thí đó mà là tài sản quý báu thì ai cũng thấy rất là rõ rồi. Bởi vì người đời mà nhìn một cách hơi hợp thì người ta thấy rằng mình bố thí thì mình làm hao hụt tài sản. Hôm qua mình mới có 5 triệu mà hôm nay mình đem 5 triệu mình đi làm cái trăng thì mình thấy mình như vậy là mình đã hao tài rồi. Nhưng mà thật sự đó, thì cái tiền bạc mà mất đi đó đó, khi đó cái sự tiền bạc đó nó mang cái tính chất vật chất. Nhưng khi mà mình đi bổ thí đó, thì mình đã biến cái sự tài sản mang cái tính chất vật chất đó là trở thành cái đai tài sản tinh thần. Bởi vì phước của cái việc bố thí đó đó, nó là một cái phước, phước ở đấy nó là trở thành một cái pháp về cuộc đời tinh thần, và nó sẽ kéo dài, tức nó trở thành một cái nghiệp thiền của mình. Và cái nghiệp thiền này đó nó sẽ cho cái quả rất là lâu dài. Một người mà bố thí một bậc thánh nhân đó, bố thí một bữa cơm cho một bậc thánh thôi, thì họ có thể mà sống sung túc, không có bị đói trong có thể tới 500 kiếp, tới 5000 kiếp chẳng hạn. Thành ra đó, bổ thí thì rõ ràng là một cái tài sản rất là lớn. Không những chỉ trong đạo Phật thôi, mà mình thấy rằng ngay trong cái chuyện tàu thời xưa đó, thì có một cái ông nhà giàu kia, ông có cái tài sản rất là lớn ở quê, và ông cho người ta mượn tiền để vay tiền, rồi là vay hoặc là làm ruộng để mà trả, để mà đóng góp tô cho ông. Thì người ta nợ rất là nhiều. Thì có một lần ông sai một người tùy tùng thân cận của ông đó đi về quê để mà thâu tiền nợ. Và ông dặn cái người tùy tùng này đó là khi mà ông đi mua, ông mà thâu tiền nợ xong rồi đó, thì ông đi mua cho tôi, ông thấy cái gì mà có cái giá trị, cái gì mà quý đó, thì ông mua đem về đây. Thì người tùy tùng thân cận đó, khi mà đi về ở nhà quê đó, vùng quê đó, thì mình thấy rằng những cái người nợ này họ rất là nghèo khổ. Họ vì bị mất mùa cho nên họ không có tiền để trả nợ. Hoặc là có khi có người thì vì vợ bệnh con đau cho nên không có tiền để trả nợ. Thì phần lớn đi vậy cho nên họ mới mất nợ. Thì ông tùy tùng này ông quyết định, ông nói rằng là thôi bây giờ là khóa nợ hết cho mọi người. Ông chủ của tôi đó, ông khóa nợ hết, mấy người nhớ ông là được thôi. Thì khi mà những cái người dân làng họ rất là hoan hỷ và họ rất là biết ơn ông chủ này. Thì khi người chủ cùng trở về thì trở về tay không, thì ông chủ hỏi là ông đã thâu nợ được chưa, nói già xong, giải quyết xong tiền rồi. Thì ông hỏi là ông đã mua cái gì đem về, nói già thì tôi đã đem cái phước đức về cho ngài. Ông này giải thích là coi như là ông đã về, ông xóa nợ hết cho tất cả mọi người. Thì ông chủ khi đó ông cũng không được vui lắm, ông nghĩ rằng là tự nhiên tài sản của mình như vậy, tiền bạc của mình như vậy mà đem đi trả nợ cho người ta cả, bây giờ không còn gì. Nhưng mà sau đó đó thì khi ông chủ này, ông quan này đó, ông bị thất chức, rồi ông phải mất hết tài sản và ông phải trở về quê ông nương nấu. Thì chính là khi mà ông trở về quê với cái bàn tay trắng như vậy đó, thì chính những cái người và ông bị thất tục, bị truy đuổi như vậy đó, thì khi ông trở về cái vùng mà ngày xưa hồi trước đó, cái người tùy tùng của ông mà đã ban ơn ban phước cho những cái người dân ở trong làng đó, thì chính những cái người dân này bây giờ họ rất là nhớ ơn cái người này. Và bây giờ trong khi người này bị hoàn nàng thì họ đã đem tới người, thì dựng nhà dựng cửa, họ đem cho ông thử này thử khác để ông bắt đầu lại cuộc sống. Thì mình thấy rằng đó, như vậy là khi mà một người mà họ bổ thí đó, là họ cái tài sản đó nó nhìn bên ngoài thì nó có vẻ mất đi, nhưng mà nó đã trở thành một cái thứ tài sản mà không ai trước đi được. Nhưng cái thứ tài sản ông có hiện khi ông có khi đó đó, thì nhà cửa tiền bạc đã bị tịch thu hết rồi, nhưng mà những cái thứ ông cho đi thì bây giờ nó lại trở lại với ông trong một cái hình thức khác. Vì vậy cho nên bổ thí là một cái nhân sanh phước, mà cái phước này nó có một cái giá trị không phải chỉ trong một đời một kiếp mà thôi. Sau đó khi mình có một cái niềm tin như vậy đó, thì mình thấy rằng tài sản đó mình đừng có nên quá chấp đoạt vào trong tài sản, đừng có nên tích trữ tích lũy quá nhiều. Bởi vì cái tài sản mình tích lũy như vậy đó, thì nó có thể bị lửa, bị nước, bị cướp, bị vua quan chiếm đoạt vân vân. Trong khi nếu như mình biết chấp, mình đem một cái số tiền tài sản nào đó mình bổ thí, mình làm phước để biến cái tài sản đó nó trở thành cái phước, thì một cái cách mà mình hoãn tiền từ những cái thứ mà vật chất tầm thường có cái giá trị tạm bợ mà trở thành một cái thứ tài sản tinh thần mà nó có cái giá trị rất là lâu dài, thì đấy chính là cái điểm trí tuệ khác biệt giữa cái điểm khác biệt giữa người có trí tuệ và người không có trí tuệ, người có hiểu biết giáo pháp và người không có hiểu biết giáo pháp. Thành ra khi mình nói rằng bổ thí là một cái tài sản quý giá đó, thì hầu như người nào mà đã từng có bổ thí đó và đã từng có sự chiêm nghiệm đó, thì mình đều thấy rằng bổ thí đó là một cái thứ mà mình, nếu như mà mình chưa có thì mình nên cố gắng tạo ra để nó trở thành cái tài sản của mình. Và cuối cùng đó, cái tài sản mà cao quý nhất phải nói rằng đó chính là trí tuệ. Bởi vì một người dù họ có giàu có đến đâu về vật chất, mà người đó là vô minh, người đó là tà kiến, người đó là si mê đó, thì tất cả những cái hành động của họ, cái đời sống của họ là ở trong phiền não, ở trong khổ đau. Mà ngược lại một người dù họ nghèo về mặt tinh thần, thì nói rằng là cái người nghèo thì không ai nghèo bằng cái đời sống của Đức Phật và các vị tỳ kheo thời xưa. Bởi vì thậm chí tỷ ngay thức ăn của đệ danh cũng không có đệ danh nữa, hôm nào đi bạc thì dùng cũng ngày hôm đó thôi, gốc cốc liêu cũng không có, đi tới đâu thì trải gì gốc cây hay là ở trong cái miếu hay là trong cái am nào đó thì nghỉ tạm một đêm, và chỉ có y bạc tam y nhất bạc, và đi tới đâu thì hành đạo tới đó mà thôi. Nhưng mà đó, cái đời sống của tỷ ngay như vậy, nhưng mà nhờ có trí tuệ, nhờ có thì thấy rõ thực tẩm của các pháp, giờ đã diệt hết tham sân si, cho nên đời sống của quý ngài đó bình an tự tại, không có khổ đau. Nên hãy nếu mình chọn giữa hai cái đời sống mà giàu có nhưng mà khổ đau, rồi cái đời sống tí nghèo nhưng mà sáng suốt và không có khổ đau đó, thì mình thấy rằng cái đời sống mà tí nghèo nhưng mà luôn luôn sáng suốt, luôn luôn tự tại, luôn luôn bình an, đó là một cái đời sống mà ai cũng mong muốn cả. Có những người rất họ giàu có về mặt vật chất, họ có tiền, có bạc, có nhà, có cửa, nhưng mà trong nhà đó thì vợ thì đi ngoài tình ra đường vợ, chồng thì đi ngoài tình ra đường chồng, con cái thì nó ăn chơi trác sẵn, và trong một cái nhà thì không có tình thương, không có trách nhiệm, thì rõ ràng cái gia đình đời sống đó không thể gọi là hạnh phúc được. Còn ngược lại một cái gia đình đó, người ta chỉ nghèo thôi, nhưng mà vợ chồng con cái đó mỗi người đều có dự giới, mọi người đều có học hỏi, mọi người đều có cái sự bổ thí, có trí tuệ, có tàn, có quỷ, không có làm cái gì điều sai, điều trái đó. Thì mình thấy rằng đó, là một cái gia đình đó là họ rất là giàu có. Gia đình đó nhìn bên ngoài thì nghèo nàn, nhưng mà thực sự đời sống còn rất là phong phú, rất là giàu có. Vì vậy cho nên là có nhiều người họ nghĩ rằng đạo Phật đó, thì thiên về cái đời sống tinh thần, mà coi thường cái đời sống vật chất, trong khi thật ra thì đời sống vật chất rất là quan trọng. Đức Phật thì ngài không có phủ nhận cái giá trị của vật chất, nếu không thì ngài đâu còn dạy mình cái pháp bổ thí, bởi vì pháp bổ thí là còn nhắn đến ngài cái sự giàu sang mà. Thì ngài cũng dạy mọi người phải đi siêng năng trong làm ăn, rồi ngài cũng chỉ cho mình cái cách phân chia tài sản như thế nào cho nó hợp lý. Thì như vậy đó là đạo Phật đó, vẫn có cái đời sống là trung dung, tức là người nào mà họ có phước thì họ vẫn có thể hưởng thụ cái tài sản của họ, nhưng mà vẫn phải biết rằng đó những cái tài sản vật chất nó có cái tính chất giả tạo và mong manh, chỉ có những cái tài sản thuộc về tinh thần mới là những cái tài sản thật sự. Thì như vậy bảy cái pháp mà hôm nay mà mình đã được học trong cái đoàn kinh mà Đức Phật ngày dạy ở đây đó, cho Úc Gia là vị đại thần đến gặp Đức Phật đó, thì ngài nói lên bảy cái thứ tài sản. Thì bây giờ quý vị chỉ cần nhớ ha, là tín giới tam quý văn thủy tuệ, tín giới tam quý văn thủy tuệ, thì bảy cái thứ đó, mà nếu như mà thứ nào mà mình có rồi thì mình phát huy cho nó được vực mình thêm, mà thứ nào mà mình chưa có đó thì mình cố gắng tạo ra. Bởi vì những cái tài sản này đó, Đức Phật ngài nói là trong cái đoạn kệ mà khi mà kết thúc đó là tiện tai, giới tai, tam tai, thủy tai, văn tai, thủy tai và tề tai đó, ái có tài sản này, nữ nhân hay nam nhân thì người ấy là đại phú, thiên nhân giới khó thắng, giàu đến nỗi mà cả thiên nhân là cả cõi trời và cõi người không ai thắng được. Thì như vậy đó, mình thấy rằng là khi mà mình hiểu được mình tin cái lời Đức Phật của mình chiêm nghiệm rồi đó, thì mình thấy mình không còn nên chạy theo để mà làm giàu tài sản vật chất, bởi vì những cái thứ đó đó nó rất là vong manh giả tạo. Và trong khi bảy cái thứ này, Đức Phật ngài nói rằng nếu như mình có thì mình thật sự là bậc đại phú đại quý. Thì đây là một cái bài kinh để nhắc nhở cho mình biết được cái giá trị nào là cái giá trị có giá trị thật sự. Quý giá là những cái gì thì có cái giá trị tạm thời và không có lâu bền, để mà mình phải có trí tuệ để mà mình biết được cái nào quý thì mình mà theo đuổi, mình mà cố gắng để mà mình tìm cầu. Còn cái thứ gì mà nó không có giá trị thì vì sao mình lại phải bất công đi tìm cầu nó, để mà cuối cùng thì nó cũng mất thôi. Dạ, thì kiếm được dừng lại cái thời pháp hôm nay ở đây và được bảo Phật Tăng thì xin cầu xin chỉnh chúc cho chư Tăng cùng vị Phật tử luôn được thân tâm an lạc, thuận duyên trong mọi sự việc ở trong đời sống. Và con kính lễ sư trưởng hôm nay đã vào rung, và con kính thỉnh thường tòa giặc đẳng bắt đầu cho thầy Phật Phật Đàm ngày hôm nay. Nam Mô Đức Thầy.
Dạ, con không thấy thầy giác đẳng trước mặt, thầy có bận. Không biết đại đức Pháp Đăng có mặt trước máy không ạ? Con khi em không thấy. Kính thỉnh đại đức Pháp Đăng thảo luận dùm, điều họp thảo luận dùm. Dạ, đại đức Pháp Đăng có mặt không ạ? Dạ, nếu không có đại đức Pháp Đăng thì con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tân. Dạ, mời Ni sư Lợi Pháp.
Xin cảm ơn Đinh Tiêu. Hôm nay có lẽ là thường tòa giặc đảng bận việc cho nên không có ở trong rung. Bây giờ đó thì con không biết đại đức Phật Tân có chụp máy không ạ? Nếu như đại đức Phật Tân có chụp máy thì con kính thỉnh đại đức đưa tay lên. Dạ, và con sẽ kính thỉnh đại đức Phật Tân trả lời câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi số 1 là có phải ý chính của câu Phật ngôn hôm nay là tiền bạc vật chất hoàn toàn không có giá trị? Con kính thỉnh đại đức Phật Tân.
Cái tài sản mà cái vật chất này nó không có hoàn toàn hoàn toàn là nó không có giá trị, nhưng mà sự thật ra đó về trên phương diện mà tu tập hay là về trên phương diện mà đạo đức ấy, thì cái tài sản, cái niềm tin hay là cái sự tinh tấn hay là cái lòng tham và quý chẳng hạn, thì những cái tài sản này là cái tài sản quý giúp cho một cái người mà có được cái tài sản này được có một cái đời sống mà phát triển, đặc biệt là đối với bậc thánh. Như chúng ta đã biết thì các bậc thánh là nhờ cái niềm tin bất động ở nơi Tam Bảo Phật Pháp Tăng mà cái niềm tin này đó là nó có một cách vững chắc. Khi mà mình cái bậc thánh nó có cái niềm tin này đó thì không bao giờ có chuyện, mặc dù là trong nhiều kiếp sanh tử luân hồi hay hoặc là cho đến cái bậc mà tu đạo vườn á, thì chúng ta đã biết á, thì cái bậc tu đạo vườn cũng tối đa là tái sanh trong cổ dục 7 lần, nhưng mà dù sao đi nữa thì cái niềm tin của bậc thánh này là niềm tin bất động đối với Tam Bảo. Và do vậy á, thì khi mà đời sống của các ngài á, dù có luân hồi như thế nào đi nữa thì cũng không có sanh vào trong cảnh khổ, được đưa cái lợi ích ở đó, hoặc là chính là nhờ cái lòng tàm hoặc là lòng quý, tức là lòng ghê sợ cái điều xấu của mình, hoặc là mình hổ hại với cái điều xấu của mình. Khi mà mình biết được như vậy thì thật sự ra cái tài sản nó rất là quý. Như chúng ta đã biết đó, có một lần ngày La Hổ La nhưng mà còn nhỏ, thì một lần nọ Thế Tôn ngày trở về hoàng cung lúc bấy giờ đó bà Gia Di Đà La kêu ngày La Hổ La còn là Thế Tử ở trong hoàng cung đó, thì kêu ngày La Hổ La lại quỳ dưới chân Đức Phật để xin những cái thứ tài sản. Và chúng ta đã biết các là những cái tài sản mà Đức Phật ngài muốn nói ở đây, tức là tài sản và lễ phụ của một bậc thánh. Như vậy thì chúng ta biết ở trong cái mọi cái tài sản vật chất ấy, nó cũng có cái giá trị chứ không phải là không có giá trị. Nó có giá trị là giúp cho chúng ta được an vui ở trong đời sống hiện tại này, một phần nào đó giúp cho chúng ta được an vui trong đời sống hiện tại này, nhưng mà nó cũng không phải là hoàn toàn mang đến hết cái sự an lạc, hạnh phúc và ở trong tương lai hay là ở trong một cái kiếp nào. Bởi vì nếu như một người mà có sanh trong một cái cảnh giới nào đi nữa mà nếu như cái lầm gây sợ tội lỗi của mình hay hoặc là lòng hổ thẹn với cái tội lỗi của mình không có, hoặc là mình không có niềm tin ở nơi Tam Bảo, thì ở đó mình mất đi một cái lợi ích lớn, đặc biệt là mình mất đi cái lợi ích lớn khi mà mình đánh mất đi cái niềm tin đối với Tam Bảo. Và nhờ các bậc thánh có niềm tin bất động ở nơi Tam Bảo và có cái sự hổ thẹn, thì chúng ta biết rằng là nhờ cái lòng hổ thẹn với cái điều xấu hay hoặc là ghê sợ những cái điều xấu đó, thì thật sự ra đó giúp cho một cái người đó dù sanh ở cảnh giới người hay là sanh ở cảnh giới trời, người đó cũng có được cái sự tiến hóa. Và khi mà một người mà không có cái sự tiến hóa hay cái sự lợi ích hay cái sự gây sợ điều xấu, thì thật sự ra là mình cũng khó bao giờ, và mình cũng khó bao giờ mình có một cái đời sống tốt đẹp trong tương lai. Và do vậy đó, chỉ có cái tài sản của bậc thánh là tấn tài tàm tài trí tài chẳng hạn, là những cái tài sản mà chúng ta biết nó vô cùng giá trị. Dù chúng ta sanh là cảnh giới nào mà chúng ta có những cái tài sản này thì giúp hết ở trong tương lai chúng ta sẽ được an lạc, và như là hiện tại chúng ta cũng được an lạc. Và khi mà mình có được tài sản này, giống như là mình có được cái chắc chắn là trong tương lai mình sẽ được cái sự lợi ích rất nhiều. Mà nếu có cái tài sản vật chất này, như chúng tôi đã nói là nó có một cái giá trị trong một cái một thời gian nhất định nào đó thôi, chứ nó không hoàn toàn. Dạ, chứ nó không hoàn toàn như hết cái sự an lạc và hoàn toàn cho cái đời sống của mình. Và như vậy thì chúng ta thấy có những người á, có đầy đủ tài sản nhưng mà chưa hẳn là có hạnh phúc, chưa hẳn là có hạnh phúc. Cái điều hạnh phúc là nó phát xuất từ ở cái tâm của mỗi người. Và vì người có được một cái niềm tin thì chính là mình có được cái niềm tin chính đáng, niềm tin chân chánh của một người đệ tử của Phật. Thì cái niềm tin đó là cái niềm tin nhân quả hay là niềm tin ở nơi tam bảo. Thì mình có được một cái chỗ dựa vững chắc, nó là một cái thứ tài sản mà nó vững chắc gắn kết ở trong đời sống luân hồi của mình. Khi mà mình có những cái thứ tài sản, còn những cái tài sản đó thì thật sự là mình được cái lợi ích rất nhiều, được lợi ích rất nhiều trong cái sự tu tập của mình, hay hoặc là trong cái sự tiến hóa của mình, hoặc là đạt đến và điều của bậc thánh. Đặc biệt là chúng ta thấy rằng đối với một người mà vô á, thì cái tài sản dù như niềm tin á, dù như mình còn bị khó thấp, nhưng mà đối với bậc thánh thì các ngài niềm tin không có khó thấp, và cái sự tinh tấn của các ngài cũng có những cái vững chắc, và không ít có bao giờ cái trường hợp mà bị khó thấp cái niềm tin của mình, cái sự tinh tấn của mình. Còn đối với một người phàm phu á, có những điều đó, nhưng mà nếu như mà mình một người phàm phu mà có được cái niềm tin ở nơi tam bảo, trong cái nghĩa là mình có niềm tin của cái đức tin của một cái người phàm phu á, thì mình cũng được cái lợi ích rất nhiều. Và ở đây thì chúng tôi xin thảo luận cũng như là chia sẻ những gì chúng tôi qua cái câu hỏi mà chúng tôi đã đặt ra. Có lẽ là trong rừng không biết còn có ai nữa hay không ạ? Không biết đại đức Pháp Đăng có cướp máy không ạ? Alo, nếu đại đức Pháp Đăng có cướp máy thì xin đại đức Pháp Đăng quan hệ cho giới thiệu. Dạ con biết đại đức Pháp Đăng. Và bây giờ là như sư Hiền Pháp và như tay ạ, chúng mời như sư Hiền Pháp quan hệ điều họp nhé.
Sa chứ con kính thiên đại đức Phật tăng. Thì con thấy là trong rung bây giờ thì ngoài con ra thì chỉ có đại đức Phật tăng và đại đức Phật đăng thôi. Thì đại đức Phật tăng đã trả lời một câu hỏi rồi. Cho nên là con sẽ kính thỉnh đại đức Phật đăng trả lời cho câu hỏi số 2. Và sau đó thì tùy ý đại đức Phật đăng, nếu là đại đức Phật đăng có thể tiếp tục điều hợp bằng cách nêu câu hỏi rồi mời những gì còn lại cũng được. Bây giờ con xin được nêu câu Phật luận số 2 và kính thỉnh đại đức Phật đăng. Đó là bảy thứ tài sản được nêu trên đó là nhân hay là quả. Thì câu hỏi này bởi vì mình thấy rằng đó, khi mà mình nói tài sản thì ai cũng nghĩ rằng tài sản là cái thứ thành quả mình hưởng được. Nhưng mà những cái pháp mà nêu lên này đó thì mình thấy nó cũng có vẻ là nhân nữa. Thành ra câu hỏi nêu lên đó thì bảy thứ tài sản này đó là nhân hay là quả. Con kính thỉnh đại đức Phật đăng ạ.
Dạ, con Phật Đăng xin mình lễ được tâm bảo, xin mình lễ sư trưởng, người Đức Phật Tăng. Sư Tôn Đức Tăng kính chào sư Liễu Pháp cùng quý tu nữ, con chào Phật tử. Nói về bảy cái loại tài sản thì chúng ta thường biết còn tính với tài quý văn trí tuệ. Đó là bảy cái loại thánh sản mà bậc tu đạo quần mới có được. Tính giới tạng quý văn trí tuệ đó là bảy cái loại tài sản. Mà nơi đây thì muốn hỏi là nhân hay quả. Thì nếu mà chúng ta thấy, nếu mà nói về những cái chi pháp tính giới tạng quý văn trí tuệ này thì đa số là những cái tâm sở. Cái tâm sở, mà nếu nói tâm sở thì nó thường hợp trong những cái tâm thiện, làm việc động lực. Mình có thể hiểu nó là nhân. Nhưng mà nếu mình hiểu một góc độ nào ở là dạy của Đức Phật về những cái pháp lành mà mình hành đó. Như là nếu mình hành thiện pháp thì mình thức cũng được an vui, ngủ cũng được an vui. Đến hội chúng cái tâm mình dạng dĩ. bệnh thì không có rối loạn, cái chết mình sanh diệt ở trời. Thì mình thấy nó vừa là nhân vừa là quả luôn. Thì mình thấy nếu mà nói về những phần đầu á, thì mình thấy như là sống thức của ăn vui, ngủ ăn vui là ngay cái hiện tại này. Nếu mà nói về một cái góc độ nào đó do cái thiện pháp á, thì cái nghĩa thiện nó là thường là như vậy. Còn nếu mà nói rằng đây là cái nhân á, để cho người này khỏi rơi vào khổ, có khổ thú đó, nó cũng chính xác nữa. Bởi vì bảy cái loại này là cái thành tựu của vị thánh Tu Đà Hoàn. Tất nhiên vị thánh Tu Đà Hoàn thành tựu cái pháp lành này thì tất nhiên là không có rơi vào bốn đạo tứ rồi. Còn nếu mình nói về cái nhân quả mà theo sự hành trì á, thì do cái sự tu tập mình lâu ngày nhiều tháng mà nó có kết quả ra bảy cái loại thánh cảnh này. Hay là mình hiểu rằng như là những cái tâm thiện á, là mình cái tâm tu tập, cái tâm thiện là tâm tu tập. Như là chúng ta thường tu tập về giới, hoặc là về thiền định, hoặc là về cái trí tuệ. Lâu ngày nhiều tháng á, thì cái tâm thiện nó làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ để cho tâm đạo sanh lên sắc trừ phiền não. Thì nếu mình nghĩ lúc mà nó được cái tâm đạo đó là do cái tâm thiện là nhân đưa đến cái tâm đạo là quả, rồi cái tâm đạo là nhân đưa đến cái tâm quả là quả. Thành ra cái mình hiểu trong giáo lý của Đức Phật đó là cái nhân quả đó, nó vừa là nhân nó cũng vừa là quả nữa. Nếu mình nói ở góc độ nào đó nó là nhân, góc độ nào nó là quả. Ví dụ mình nói mình nhờ mình tu tập lâu ngày á, mà mình đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn do cái sự tu tập của mình. Mình thường hiểu nó như là những cái ba la mật hạnh vậy đó, nó chín mùi thì đưa mình đến giác ngộ giải thoát. Thì nghĩ rằng ba la mật đó là nhân, bây giờ đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát là quả. Nhưng mà mình có thể hiểu như là nếu vị thánh Tu là nhân mà không đưa đến đọa tứ là cái quả, do cái nhân lành này thành tựu bộ những cái pháp lành này, nhân lành này giờ không có đưa đến cái khổ đau trong bốn đọa tứ là cái quả khổ trong cái kiếp tương lai không còn rơi vào đó nữa. Hay là mình nói cái nhân lành này nó thành tựu á, rồi cái người này có thể như ý nguyện. Ví dụ ta thấy bà Visakha bà đắc đạo quả Tu Đà Hoàn rồi, bà nguyện sanh làm thiên hậu của Ma Vương, thì nó được thành tựu y như cái lời ước nguyện của bà, lời nguyện của bà và không có sai lệch. Thì mình thấy do như thành tựu bảy cái loại thánh đản này, vị này muốn tái sanh vào một cái gia tộc nào cũng được. Trong kinh cũng có nói đến một đoạn mà chúng tôi đọc chúng tôi còn nhớ được, có nghĩa là một người nào mà thành tựu được tính giới tàm quý văn trí tuệ này đó, muốn sanh gia đình sắc lị Bà La Môn, danh gia vọng tộc, sanh về những cõi trời đó, thì sẽ được y như ý của mình. Vì những cái thánh sản này, những cái tài sản thánh nhân này nó sẽ đưa mình đi tái sanh. Nếu mình có tâm muốn tái sanh vào những cảnh giới chư thiên hay là gia tộc nào thì nó sẽ được cái ý nguyện. Như vậy thì mình nghĩ rằng đó là nhân để đưa đến cái sự thành tựu cái hạnh phúc mình muốn, ước muốn mình sanh đi đâu cũng được như vậy. Nếu mình hiểu đó là nhân quả. Thành ra khi mình nói nếu mình chia ra những chi pháp này thì rõ ràng những chi pháp là những cái tâm sở. Ví dụ chúng ta nói tính tài thì nó thuộc về cái tâm sở tính. Giới thì là ba cái giới phần. Hoặc là tàm đó là cái sở hữu tàm, quý là sở hữu quý, mà trong những cái sở hữu tịnh hảo biến hành đó, bởi chúng ta sẽ tính niệm tàm quý đa văn, quên tính niệm tàm quý vô tha mô tân hình xã tịnh thân tịnh tâm như kinh thân kinh tâm mô thân mô tâm, thì chúng ta thấy rõ ràng là những cái tâm sở tịnh hảo. Và những tâm sở tịnh hảo này thường là những cái tâm mà nó hợp ở trong những cái tâm thiện dục giới, nó làm là những cái nhân. Hoặc là những cái tâm sở này khi nó hợp ở trong tâm đạo thì nó trở thành những cái thánh tài, gọi là thánh cảng, nó trở thành thánh cảng, nó hợp trong tâm đạo thì nó sẽ y như là nó trở thành những cái thánh cảng cho cái vị thánh Tu Đà Hoàn. Như vậy thì nếu mà nói về cái bảy thứ tài sản được như là nhân hay là quả đó, thì chúng ta thấy là nếu mà nói nó là nhân đó, thì nó cũng là để thành quả. Nếu mình nói rằng do tu tập lâu ngày bây giờ thành tựu đạo bảy cái loại tài sản này thì nó là quả của cái sự tu tập mà kết quả bây giờ, nhưng mà nó cũng là nhân để đưa không có rơi vào đọa xứ, là quả không có rơi vào đọa xứ. Hay là mình ước muốn sanh vào cái gia tộc nào nó cũng được, như vậy cũng như giống như mình có tiền mình muốn đi đâu cũng được vậy đó, thì nó cũng là nhân để đưa đến cái quả đó. Thành ra những cái pháp mà Đức Phật dạy cho chúng ta đó, thì những cái thiền pháp này nó luôn luôn là những cái điều kiện cho nhân quả tốt. mà thường thường mình nói là nhân quả tốt, thì những cái thiện pháp là nhân quả tốt thì nó cũng giống như vậy. Thì ở trong cái câu thảo luận số 2 thì xin trình bày như vậy. Bây giờ thì xin đưa lên cái câu hỏi số 3 để thỉnh ni sư tham gia thảo luận. Vì bữa hôm nay đó thì sư trưởng thì cũng không khỏe, chỉ đến để ủng hộ thôi. Chúng ta dắt đẳng thì có lẽ là bận, chúng ta lại siêu thì vừa lễ xong, chúng ta còn phải lên thành phố để lo công việc ở trên thành phố nữa. Nên bây giờ thì trong room hiện giờ thì có 3 vị giảng sư, ni sư vừa giảng xong rồi cũng biết như vậy. Nhưng mà giờ chia sẻ trong những cái ngày mà kém thiết những cái vị giảng sư, thành anh đưa cái câu hỏi số 3 để thỉnh ni sư thảo luận. Nếu một người trong mọi hoàn cảnh đều lạc quan, tin rằng mình vốn đã tạo nhiều phước nên không cần phải lo lắng, niềm tin đó có xác đáng không? Nếu mà thường thường thì đa số chúng sanh thì không có nghĩ giống như là lời của Đức Phật dạy. Mình cứ thường thường mình cứ nghĩ rằng mình bố thí hay cúng dường, mình giữ giới một vài năm ba giới hoặc là tám giới, mình nghĩ như vậy là nó đã nhiều rồi, đã nhiều phước, đã nhiều cái sự tu tập rồi, nên không cần lo lắng cái gì cái điều đó nó có tác hại như thế nào và nó có cái nguy hiểm như thế nào đối với những người có cái niềm tin như vậy. Thì xin thỉnh ni sư chia sẻ và trong cái câu thảo luận số 3.
Nam mô Bụt Thầy, kính bạch chư tôn đức và kính thưa chư Phật tử. Có nghĩ là trong đời sống đó thì mình vẫn còn cái thái độ cung dung, cũng đừng nên quá lạc quan, cũng đừng nên quá bi quan. Một người mà bi quan đó thì tôi nghĩ rằng mình là người thiếu phước, mình là người bất thành, mình là người thiếu may mắn và khi nào cũng ủ dột, cũng buồn phiền. Còn ngược lại đó, người lạc quan thì cho rằng mình thì người có phước, thành ra mình làm nhiều việc phước, bây giờ không có lo gì nữa cả. Thì cả hai thái độ này đều mà đi hơi quá đà. Còn cái thái độ nó cũng giống đó, thì tức là mình bị săn cắm cái đời sống, mình đã luân hồi để bao nhiêu kiếp. Thì khi mình luân hồi như vậy thì cái việc ác mình tạo cũng không ít, và việc phước mình tạo cũng có, nhưng mà chưa hẳn đã nhiều. Bây giờ mình cảm thấy là ngay trong cái đời sống hàng ngày của mình thôi, mà mình ngồi mà mình suy nghiệm đó, mình thấy trong một ngày 24 tiếng đồng hồ, thì cái giờ mình làm thiền pháp và cái giờ mình làm ác pháp á, cái nào nhiều hơn? Thì nếu mà mình thấy rằng á, mình ngồi bình tâm mà mình khắc quan mà mình chia sẻ mình ghi nhận đó, thì có khi mình phải công nhận rằng là hình như cái thời gian mình tạo ác pháp nó nhiều hơn. Bởi vì cái ác pháp nó không phải chỉ có tâm thân, hành động nó thân thôi, mà có khẩu ý nữa. Thân khẩu ý của mình đều có thể tạo nên ác nghiệp cả. Mà ác nghiệp về thân á, thì đôi lúc có một ngày mình không có làm, có ngày mình không có sạch tâm, mình không tổn thất, mình cũng về khẩu, mình cũng không còn nói dối chẳng hạn. Nhưng mà về ý nghiệp á, thì chưa chắc. Bởi vì ý nghiệp á, mình chỉ cần khởi lên một cái tâm sân hận, bực bội, buồn phiền là cũng đã là ác pháp rồi. Rồi mình khởi lên cái tâm mà tham lam, dính mắc cũng là ác pháp rồi. Mình khởi lên cái tâm ngạ mạn, hay là hối tiếc, hay là buộc bọn sẻng kéo kiệt, thì tất cả đó là vô ác pháp cả. Thành ra đó, như khi mình ngồi chơi vậy đó, mình nhớ lại cái chuyện cũ, mất đến tâm mình khởi lên cái vùng vui vẻ, yêu thích là cũng đó là tâm tham rồi. Rồi mình ngồi mình nhớ cái chuyện ngày hôm qua người kia họ chửi mình câu, mình bực bội lên cũng là tâm sân rồi. Cho nên cái tham sân mà khởi lên quá nhiều và quá dễ. Trong khi mà cái tàu phước á, cái việc tàu phước không phải dễ. Muốn bổ thủy đâu phải dễ bổ thủy đâu. Muốn bổ thủy phải trước mình phải đi ra đường, mình thấy người ăn xin thì khi đó mình mới có cơ hội bổ thủy. Chứ tăng mà muốn bổ thủy pháp nó cũng phải có người tự nhé, này pháp được chứ lại mình ngồi mình nói một mình đó cũng được. Thế mình muốn tới cái hành nhận này đó cũng đâu phải tự nhiên mình hành nhận này được, cũng phải có cái điều kiện khắc khổ mình mới nhận này, phải có cái kiện rồi phải có những cái xung quanh mà nó bất như ý chứ đó mình phải tham nhận này được. Thế nên đôi lúc đó, làm cái việc phước đôi lúc mà khó, mà làm cái việc khác cũng như thế mà rất là dễ dàng, mà trong nhảy mắt mà thôi. Mình nghĩ như mình là chủ quan đó, mình chỉ cho rằng mình làm việc được rồi, bây giờ không cần làm gì nữa, không lo gì nữa đó, thì rất là tai hại. Bởi vì trong cái đời sống đó, hàng ngày như vậy đó, mình tạo ác pháp rất là nhiều, mà cái việc phước của mình thì không có bao nhiêu cả. Cho nên là mình phải nên cố gắng đó,
mình nghĩ rằng đó, Đức Phật Ngài nói đó, một cái việc phước dù nhỏ cũng nên cố gắng làm, một cái việc ác đó, dù nhỏ cũng cố gắng không có làm. Mà mình gọi một cái tấm niệm như vậy thì khi nào mình cũng thích cực cả. Mình thấy có một cái việc phước nhỏ thôi, chẳng hạn như mình đi lên chùa mà mình lên là mình định nhắn thiệt pháp, mà chưa có tới giờ thiệt pháp mà mình thấy chùa cái con đường đó, đó con đường đi vô chùa là lạ nhiều, con sân lạ nhiều, mà có lẽ chứ tăng không có thiêu giờ quét, bây giờ mình vô lại cái chùa mình quét. À như vậy là mình đang tìm phước đây, mình tìm cái chùa công đức, việc bỏ thứ nhỏ nhưng mà mình làm cái việc đó, mình giúp, mình giúp cho chư tăng, mình giúp cho cái chùa được sạch sẽ. Và nhiều khi mình đi ra đường mình thấy cái người kia họ ngồi họ ăn xin đó, họ nghèo đang đói khổ, họ đang lằn đang run hay là đang đói như vậy đó, mình đứng lại mình cho họ vài đồng bạc, thì khi đó mình nghĩ như chị cơm dịch mình bỏ mình đi thôi, mình gọi kề họ đó thì mình không có được gì cả, nhưng mà mình ngay từ giờ phụ của mình đứng lại đó, mình nghĩ tới cái sự khổ sở của họ, mình khởi lên cái tâm thương họ đó, là cái tâm bi đã khởi lên rồi, là ý nghiệp mình đã có cái thiền rồi, nên mình đem mình nói cái lời an ủi họ là có khẩu nghiệp thiền, nên mình đem tiền hay là đem thức ăn mình cho là mình là có thân nghiệp thiền nữa. Như vậy á, là mỗi cơ hội đó dù nhỏ một nhỏ xíu đó mình cũng cố gắng mình tận dụng. Mình rồi ví dụ như mình không có giàu, tiền bạc mình không có nhiều, nhưng mà mỗi tháng khi mình lãnh lương đó, ít nhất một tháng một cái ngày lãnh lương mình có rùng rình tiền trong túi đó, thì cũng nên đi cúng dường. Mình có thể cúng dường một vị sư hay là cúng dường cha mẹ của mình cũng được. Thì mình phải có, phải kiếm thương ngay những cái ngày cuối tháng mình muốn lâm phước cũng không có tiền, mình cũng muốn tặng ai cũng không có tiền, thì nhưng mình phải biết cần vận dụng cái lúc nào đó mà mình có cái cơ hội bổ thí đó, mình nên bổ thí những cái cơ hội lúc nào mà mình có thể làm phước mình làm phước, lúc nào mà mình có thể mà nhận này mình cố gắng mình nhận này, thì phải biết là tận dụng cái cơ hội để mà mình làm việc phước. Thì khi đó đó mình mới tin rằng là mình mới có thể tự tin rằng mình luôn luôn làm việc phước đó, thì khi đó mình mới tin rằng là mình có làm việc phước như vậy thì hy vọng cái đời sống của mình mới tốt đẹp. Chứ còn mình cũng nghĩ trước đây mình đã làm việc phước rồi, bây giờ đủ rồi, không còn làm nữa đó, không cần làm nữa đó, mà mình không làm việc phước thì mình làm việc khác thôi. Mà việc khác á, mà mỗi ngày mình mỗi làm thì làm sao để mà bù trừ được những cái việc khác mà mình những cái việc phiền mà mình đã làm trước đây được. Thành ra đó mình nghĩ như mình lạc quan mà mình tạo nhiều phước cũng cần lo lắng đó, thì điều đó không có phạt đáng. Mà mình nên nhớ rằng là dù việc ác dù nhỏ đến đâu cũng phải không nên làm, mà việc thiền dù nhỏ đến đâu cũng cố gắng vận dụng, tận dụng cơ hội để làm. Thì nếu như mình sống được theo cái chủ trương đó đó, thì trong đời sống hàng ngày thì luôn luôn cái thiện pháp của mình phóng trường rất là nhiều, và cái ác pháp của mình sẽ được đoàn giảm rất là nhiều, và mình sẽ tiến bộ rất là nhanh. Và như vậy đó thì dù mình không có hy vọng thì đời sống của mình cũng sẽ đi lên rất là mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Con xin được trả lời như vậy về câu hỏi vừa rồi, và con tỉnh tỉnh đại đức Phật tăng trở lại. Nam mô Di Đà Phật.
Dạ, sa thú. Bây giờ thì chắc có lẽ là tỉnh đại đức Pháp Tăng Quang Hỷ chia sẻ thêm cái câu thảo luận số 4. Thì ở trong cái bài học nói về cũng nói về hai cái loại tài sản, thì mình làm sự so sánh những cái tài sản vật chất và tài sản tinh thần, thì cái nào khó tạo hơn, cái nào dễ tạo hơn và cái nào khó tạo hơn. Tỉnh đại đức Pháp Tăng chia sẻ cái câu thảo luận số 4 này.
Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, dạ, cảm ơn cô Châu. Bây giờ đó thì khi mà nói rằng làm cái phép so sánh giữa tài sản vật chất và tài sản tinh thần đó, thì cái nào còn khó tạo hơn đó, thì cũng tùy trường hợp, theo chúng tôi nghĩ là cũng tùy trường hợp. là có khi đó thì chúng ta biết rằng ngay trong cái đời sống hiện tại này có những người rất là vất vả để tạo ra cái tài sản, và nếu như mà cái tài sản đó nếu như họ không có cái phước hoặc họ không có một cái nói ra ngoài đời ấy, là nó không có một cái điều kiện thuận lợi đó, không có một cái duyên tốt để họ có được tạo được cái tài sản thì khó bao giờ họ có được cái tài sản vật chất, thì khó bao giờ. Bởi vì cũng tùy vào trường hợp, nếu như một người mà cũng cố công lắm và cũng cố công để tạo tài sản lắm, nhưng mà do cái theo chúng tôi nghĩ rằng nó cũng một phần là do cái phước và cũng là do một phần cái trí tuệ hay là cái khả năng cái cách làm việc của họ, cái chuyên năng của họ cũng có, thì do vậy thì họ cũng khó bao giờ có cái tài sản đó. Nhưng mà có khi thì chúng ta thấy rằng nếu mà về cái tư duyện mà chúng ta nếu mà để so sánh những cái tài sản về tinh thần và vật chất ấy, thì thật sự ra có những người có tài sản nhưng mà họ có những cái bảy gọi là bảy cái tài sản của bậc thánh mà tính dân tài văn tuệ ấy, thì do họ nếu mà như một người mà có tài sản nhiều mà họ cũng có giới thì cái tài sản nó cũng không thể có tồn tại với họ, hoặc là họ không có niềm tin thì họ không có thể tạo thêm một cái tài sản mới, hay hoặc là họ không thể bố trí được, hoặc là họ không thể cúng dường được, hay là họ không thể có thể có những cái biện pháp khác. Như vậy đó, cho nên là một người mà có cái tài sản chúng ta biết rằng khi mà nói về nói vấn đề về vật chất ấy, thì một như Đức Phật ngày nói rằng với một người có bàn tay lao động chính đáng, có một cái khối óc minh mẫn, rồi một cái người đó có thể với bàn tay lao động của mình, mồ hôi công sức của mình bỏ ra, mình có thể gặt được nhiều và gặt được nhiều cái tài sản hợp pháp. Và vì vậy đó, cho nên là một đời sống của một người tu sĩ thì chúng ta nếu như có được cái tài sản vật chất cũng là một phần, và cũng là một phần giúp cho mình được cái sự an nhiên, nhưng mà điều đó không thể nói rằng nó là tuyệt đối được. Vì nếu như mà mình có tài sản mà mình không có giới thì chưa chắc là gia đình được hạnh phúc, bản thân mình được an vui. Bởi vì sao? Mình không có giới thì chính mình sống với cuộc sống nó vô độ, sống với cuộc sống không biết phát triển và sống với cuộc sống mà không biết giữ gìn những cái điều tốt, và do vậy thì những cái sự quả xấu ở trong hiện tại và trong tương lai nó có thể trổ ra. Mà nếu như mình không có cái niềm tin, mình niềm tin ở đây tức là khi mà mình có cái niềm tin thì mình mới có thể giữ giới được, hoặc là khi mà mình có cái niềm tin mình mới bố trí được, hoặc là khi mà mình có niềm tin thì mình mới có thể phát triển giữ mình cho được tốt đẹp. Khi mà mình không có những điều đó thì rõ ràng là mình bị cái khốn khó ở trong đời sống. Nhưng mà nếu như mà mình có được một cái tài sản tinh thần thì đó là một tài, không phải là người mà có một chất dễ lại có được cái tài sản tinh thần đâu. Thì chúng ta thấy rằng có những người rất là giàu có nhưng mà họ không có giới hạnh, rồi có nhiều khi thì họ cũng không có được cái niềm tin ngay cả những cái việc mà họ chia sẻ cho những cái người mà khốn khó hay là những người kém may mắn, họ không có tâm để họ giúp đỡ cho người khác. Đừng nói là cái chuyện mà tức là họ chỉ vì họ không có niềm tin thì họ chỉ lo cho bản thân của họ chứ họ không nghĩ đến những cái người khác xung quanh. Thì ở đây đó, nếu như một người mà có vật chất đã là tạo tài sản, có những cái trường hợp tạo tài sản vật chất đó, nó khó là vì cái điều kiện nó không thuận lợi, hoặc là họ không có phước, hoặc là họ không có phước cho nên là họ không gặp những cái cơ may để họ có những cái thuận tiện để họ tạo những đời sống được hạnh phúc. Nhưng mà nếu như mà họ không được cái bảy cái loại tài sản, đặc biệt là tính tài hay hoặc là giới tài hay là văn tài hay tuệ tài, vì họ không có những điều đó thì thật sự ra là cái điều mà chúng ta thấy là một người mà có tài sản mà họ không có những cái này thì đó là cái bất lợi lớn ở trên thế giới. À, không có cái thất tài sản thì đó là bất lợi lớn cho cái đời sống của mình. Và có nhiều khi thì có những người đó thì có những cái tài sản mà đã thuận lợi mà họ lại cố gắng tạo dựng thêm một cái niềm tin, hoặc họ có được cái giới hạn được tốt đẹp, hoặc là họ có thể khởi được cái lòng tỉnh tính khi họ học Phật pháp, thì cái người đó có những cái thuận lợi, những cái thuận lợi giống như Đức Phật ngài nói rằng là người mà sống ở trong bóng tối mà mình biết hướng đến ánh sáng như vậy, có nghĩa là mình sống trong cái điều kiện nó không được tốt, không được tốt, điều kiện vật chất nó không được tốt, hay gọi là trong cái môi trường dạy dỗ nó không được tốt, nhưng mà cái người đó là do nhận thức thấy được cái điều tốt để mình hướng thiện, thì mình làm những cái điều tốt, thực hiện những cái điều tốt, thì mình sẽ giống như là một người mà đang sống trong cái điều kiện không tốt, sống trong bóng tối, nhưng mà họ lại có những cái điều kiện để hướng đến ánh sáng, như vậy họ có được cái lợi. Ngược lại, những cái người mà sống ngoài ánh sáng nhưng mà họ lại hướng đến bóng tối, tức là cái người mà được ở trong một cái môi trường, tức là được cha mẹ, được anh em, được cô bác ông bà, hay là những người thân với họ giúp cho họ được cái tri thức, tức là họ có học hành ở trong một cái điều kiện, tức là ở trong một cái môi trường có đầy đủ những vật chất, nhưng mà họ lại ăn chơi sát phán, họ lại quên mình và họ xa vào cái con đường xa đọa, và vì vậy họ càng lầm lạc vô thêm, càng ngày càng lúc lúc vô thêm. Chúng ta thấy có những người đó, những người con trong gia đình có cái môi trường cha mẹ cũng có điều kiện trong xã hội, rồi cũng có cái cũng có một chút ít tài sản, nhưng mà họ người con này do cái tính nết một phần tập đua đòi, hay là tập tành theo những cái điều xấu, hoặc là bản thân của những người con đó không có những cái có là cái duyên trong thiện nghiệp, vì vậy cho nên họ người đó người con nó có những cái sở hành, và có những sở hành coi như là chính mình đã dung rủi vào trong cái bóng tối, vì vậy cho nên là mình vô bị khổ. Và Đức Phật ngài nói nếu như mình có ở trong một cái hoàn cảnh tốt nhất, tức là mình đã sống trong một cái hoàn cảnh ở ngoài ánh sáng, tức là mình có được một cái điều kiện tri thức học được tốt ở trong cái điều kiện vật chất ngày từ đủ, rồi mình từ đó mình phát huy lên, mình thấy những cái nào cần làm, tức là mình nghĩ rằng cũng có ân đức của cha mẹ, cho nên cha mẹ nuôi dưỡng mình rồi, thì bây giờ mình có một chút gì đó làm ra tài sản của cải để nuôi dưỡng lại cha mẹ, giống như là một người mà trả lại đời cũ, hoặc là họ còn nghĩ đến cái tổ ấm gia đình, họ chăm sóc nuôi chồng nuôi con nuôi vợ nuôi con, hoặc là những người mà họ cần phải quan tâm chăm sóc như vậy, hoặc là họ có thể làm được nhiều cái việc thiện khác là vì họ còn nghĩ đến người khác, và do mình sống ở trong một cái điều kiện tốt như vậy mà mình biết làm những điều tốt, tức là biết điều thiện để mình làm, biết bố thí, biết việc thiện để mình bố thí, hoặc là biết việc giữ gìn giới để mình giữ được cho cái phẩm hạnh tốt đẹp, rồi mình biết những cái điều tốt thiện nghiệp để mình thực hiện. Như vậy thì Đức Phật này nói là những cái bậc đó là những cái bậc có trí ở trong đời, tức là mình đã sống trong một cái điều kiện tốt rồi mình biết hướng đến điều tốt, hoặc là một người sống trong một cái điều kiện tuy là xấu nhưng mà họ lại biết hướng đến điều hướng thượng đến điều tốt. Như vậy là người mà gọi là có trí ở trong đời sống. Nhưng mà có những người lại nằm ở trong cái hoàn cảnh mà đã không tốt, đó là về phương diện vật chất họ cũng thiếu kém, rồi về cái tri thức đó, họ cũng không được học hành, không được đào tạo một cách tốt đẹp, rồi họ lại lầm lũi vào trong những cái điều xấu nữa, thì chính họ đã dung rủi vào trong từ ở trong cái bóng tối họ lại hướng đến bóng tối. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ngay cả những cái phương diện mà chúng ta nói là tạo ra có vật chất, cái nào giữa cái nào vật chất, tài sản về vật chất, tài sản về tinh thần, cái nào khó tạo hơn, thì chúng tôi nghĩ rằng trong mỗi hoàn cảnh là một tùy vào, nhưng mà tùy vào có những người thì có thể tạo được cái tinh thần, rất là khó, nhưng mà có người để tạo ra cái tài sản tinh thần rất là dễ. Ngược lại có những người mà có tạo cái tài sản vật chất á, nó rất là dễ, nhưng mà tài sản tinh thần rất là khó. Như vậy là tùy trường hợp, nhưng mà giữa những cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng vật chất á, thì còn khối óc và còn bàn tay thì làm ra, nhưng mà nếu mà để cho cái đời sống cái tinh thần á, tức là tài sản về tinh thần, tính giới, tàm quý, văn vệ chẳng hạn, mình mất đi thì rõ ràng là giống như chúng ta thấy rằng mình mất đi cái trí tuệ thì mình cũng không đủ cái trí tuệ để mình làm ra cái tài sản. Cái trí tuệ ở đây là trên phương diện trí tuệ thực tế, trí tuệ môn sinh. Nếu như một người mà còn cái trí tuệ đó thì cái người đã có cái trí tuệ để ra tài sản. Nhưng mà nếu như một người mà không có cái trí tuệ thì như một người mà thiếu trí thì họ không thể nào làm ra cái tài sản được. Rõ ràng là như vậy. Nhưng mà giữa hai cái điều này thì chúng tôi nhận rằng cái nào nó cũng tùy vào trường hợp, và nó cũng tùy vào trường hợp. Có những trường hợp mà chúng ta thấy vật chất nó dễ hơn là tinh thần, có những trường hợp mà chúng ta thấy tinh thần nó dễ hơn, là tùy vào mỗi người. Nhưng mà giữa hai cái điều này chúng tôi nghĩ rằng là cái tài sản về vật chất dù sao thì mọi người là cũng có thể, người ta có thể, còn có khối óc và còn có sự cố gắng của mình, còn có sự năng nổ của mình, còn có cái sự siêng năng của mình có thể làm ra. Nhưng mà có những người có những điều đó và có những cái khối óc, có những cái tinh cái sự siêng năng và có những vật chất, nhưng mà họ không làm có khởi được cái niềm tin ở nơi cái điều chính đáng, hay hoặc là họ không thể giữ gìn được cái giới hạn, hoặc là họ không thể lắng nghe những điều tốt, hay hoặc là họ không biết xấu hổ với những điều xấu của họ, thì họ đánh mất đi hết tất cả, và đánh mất hết tất cả những cái tài sản họ đang có, họ cũng mất những cái giá trị truyền thống, giá trị đạo đức họ cũng đánh mất, do họ không biết xấu hổ hay là họ biết che chở những điều xấu của mình, thì họ có thể đánh mất hết tất cả. Thì riêng ý của chúng tôi thì chúng tôi nghĩ là như vậy, chúng tôi xin góp ý kiến của chúng tôi trong cái câu hỏi mà đại đức Pháp đang vừa đưa ra. Thì có lẽ là bây giờ thì có thấy đại đức Tịch Quyền vừa vào kinh thì cũng đại đức Pháp đang quan điểm, mà đại đức Tịch Quyền cũng đang trời quyền và quan điểm thảo luận tiếp cái câu thảo luận này cũng được, hoặc là một cái câu thảo luận.
Sa thú thì cũng xin hỏi luôn là Đức Tề Quyền cái câu hỏi số 4 này. Theo như Đức Tề Quyền đó thì cái tài sản vật chất và tài sản tinh thần thì cái tài sản nào dễ làm và khó làm nếu mà theo như đại đức Tề Quyền, và nếu mà phân trên phương diện mà cái tài sản thánh nhân thì theo như trong bài học này thì nó không có bị mất đi, thì tại sao cái tài sản nhân loại nó có thể mất đi mà tài sản này nó không mất đi được, và nó khó tạo hay dễ tạo trên phương diện nào, thì thỉnh đại đức Tề Quyền cũng chia sẻ cái câu này thêm ạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa, đi cũng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Diệu Nhi, cảm ơn Đức Minh Thành, Đức Pháp Đăng. Cùng kính lễ đến đây sư trưởng, kính lễ đến đây Đức Pháp Đăng, để Đức Pháp Đăng và Đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong gồm. Thân chào đến với sư lý pháp, quý sư cô, quý tu nữ cùng sư phật tử. Dạ thưa, quả thật thì đứng về cái nhìn của Phật pháp, hay có thể chúng ta ở đời cũng vậy. Cái tài sản tinh thần nó khó lắm, nó khó tạo. Mà cái tài sản nghề nghiệp đó thì có thể là thí dụ như chúng ta tài sản tinh thần là chúng ta có được một cái tinh thần, có được một kiến thức, có được một cái giá trị văn hóa, có được một cái sở học sở tri. Cái điều đó nó đòi hỏi phải có một cái năm tháng và thời gian. Còn có thể tài sản mà nó không phải mà chúng ta chợt, chúng ta vô tình, chúng ta trúng mánh, chúng ta làm ăn mua mai bán đắt, rồi chúng ta chỉ trong một thời gian chúng ta giàu có được liền. Cũng ngược lại, cái giá trị tinh thần phải là có cái căn bản, có cái từng bước để chúng ta thu thập, để chúng ta góp nhặt và để chúng ta thành tựu. Ở đây chúng ta nói về cái đời, chúng tôi xin trình bày về cái đời trước. Đã, ngay cả cái tinh thần nó là khó rồi. Cái giá trị tinh thần nó đã là khó. Một con người có thể có nhiều tiền, nhiều của, những điều con người khó có một cái gì? Khó có một cái giá trị đạo đức. Con người khó có một cái sự hiểu biết về cuộc đời. Có thể con người có cái tài sản vật chất thuận nhiều, nhưng con người khó có cái tài sản tinh thần, về cái đạo đức, về cái tha thứ, về cái hiểu thương, cảm thông cho những cái hoàn cảnh, cảm thông cho cái đồng loại, cho những người ở xung quanh ta, vân vân. Khó lắm. Không phải dễ mà chúng ta thấy rằng người ta dễ dàng bố thí, không dễ dàng người ta san sẻ, không phải dễ dàng mà người ta có một cái hiểu biết, cảm thương, cảm thông cho nhau. Dạ, khó lắm. Mà thường thường với con người có cái tiền của thì nó sẽ thường thường người ta chấp thủ, bởi vì người ta nghĩ rằng người ta tạo nên. Thì đây là một cái hình thái thứ nhất. Bởi vì tự nhiên chúng ta thấy cho nên vì phải ở trong cuộc đời Phật cũng dạy tứ nhiếp pháp là như vậy. Bởi vì bố thí pháp nó là cái thuyết phục mà cũng khó có người dùng cái bố thí đó, dùng cái san sẻ đó để mà người ta hiểu mình, thương mình. Thì chúng ta thấy người nào mà có tuy không phải có nhiều tiền nhiều của, nhưng người ta có cái lòng. Cái lòng đây là cái tài sản tinh thần. Cái vật chất tuy nó ít, tuy nó đơn sơ, nhưng cái lòng mình nó lớn lao. Cũng như là cái tâm mình nó lớn, tuy tức là những cái bánh củ khoai, nhưng chúng ta, cái tâm chúng ta gửi đến để thành tâm để cúng Phật chỉ một cái hoa vệ đường, nhưng chúng ta bẻ một cái hoa đó, nhắc cái hoa đó thành tâm cúng Phật thì cũng phước báo vô lượng. Ở đây nó về cái tâm, chứ không phải là một cái bông hoa gì nó lớn lao. Về Phật pháp thì lại càng khó hơn, có một sự so sánh. Bởi vì Phật pháp nói rằng, như chúng ta đọc trong cái bài học hôm nay thì có thể nói rằng là tài sản của Phật chất thì có thể lửa nước coi như quả hoạn, lửa lũ lụt, hoặc là ngay cả bị niêm phong, bị tịch thu, hoặc bị cướp, bị giật, bị mất mát do cái lường gạt gì vân vân. Nhưng tại sao cái giá trị tinh thần mà chúng ta thấy là thất thánh tài hay thất thánh sản, tại sao là một giá trị lớn? Chúng ta khoan hay nói về cái giá trị tài sản của bậc thánh mà thành tựu với bảy cái pháp này, mà chúng ta sẽ thấy lấy một cái niềm tin thôi, là cái tính thôi. Nếu mà người nào mà đạt được cái tính trọn vẹn thì cái tài sản của chính họ mới thực hiện được các cái việc làm. Họ cố gắng, họ siêng năng, họ tinh tấn, và nhờ cái đó và đời sau, và ngay cái hiện kiếp này họ cũng có thể có cái quả lớn, và đời sau lại càng quả lớn hơn. Tính tấn niệm định tệ văn quý thí thì tuệ, thì chúng ta thấy những cái điều đó chính vì họ có cái sự hổ thẹn, có sự dây sợ, thì họ không làm các cái điều ác. Mà họ không làm các cái điều ác, đời sau hưởng cái quả lành rất là lớn. Nó thật chính vậy thôi. Và chính vì họ có cái trí tuệ nữa, thì kính thưa quý vị còn gì cho bằng. Tàn, tài, lý, thí, rồi văn, vân vân. Tức là những cái đó là những cái tài sản của con người. Mà cái tài sản đó phải do cái gì? Phải do có cái sự khéo tu tập, phải do khéo có cái sự tạo nên. Cũng như con người, khi nãy đầu tiên ở Rung Phúc Cú có giảng một câu, tức là nói dối sanh địa ngục. Con người khó gìn giữ cái tôn trọng sự thật đó. Mà nếu như người nào có cái gì, có cái lòng tạo, có lòng quý, người đó sẽ tôn trọng sự thật, đó là người đó có cái tài sản. Cái tài sản đó là chính là gì? Tài sản sự thật, cái tài sản có cái sự quý giá, có cái sự tôn trọng. Và chính vì họ có cái gì? Họ có cái hai cái pháp khó tìm ở trên cuộc đời đó, chính là tàm và quý. Đây là những cái điều mà nó vun bồi, nó vun đắp cho cái tài sản ở hiện tại cũng như là tài sản ở tương lai. Nếu như chúng ta không có cái tinh thần mà sợ đi những cái tội lỗi, thì chắc chắn chúng ta làm sai, chúng ta lừa gạt, chúng ta làm ăn phi pháp. Chỉ một thời gian chúng ta có thể có cái tiền của, nhưng tiền của nó sẽ mất đi, biến đi mất liền. Bởi vì con người làm ác trên cái tài sản đang có của chính mình, hay hoặc là tài sản có được do những cái nguyên nhân ác độc, do những nguyên nhân hại người mà lợi cho mình, tức là hại người mà lợi mình.
thì đây là những hành động mà của những con người tạo những cái ác bất thường pháp. Cho nên cái tài sản gọi là cái tài sản quý và lớn hơn so với tài sản của vật chất, thì ở đây chúng ta thấy nó quý lớn hơn. Tại sao gì? Bởi vì nó có cho đời này và nó có cho nhiều đời sau nữa, và đặc biệt nó có không phải đau khổ ở tương lai. Nhiều người có cái vật chất hiện tại rất là lớn, nhưng có thể vì cái vật chất đó mà họ làm các cái điều ác, họ có thể họ chơi bời cá tán, họ có thể là họ dùng những cái tài sản đó để họ hại người khác, họ dùng cái đồng tiền đó để mà họ buộc người khác phải như thế này phải như thế nọ, điều khiển người khác đi theo trên cái đồng tiền của chính họ có, thì chính là họ đã gây cái nhân ác. Chúng ta gọi là lấy thực trạng người đó à, thì hoặc là coi như lấy cái quyền thế, lấy cái tiền của mình để mà thay trắng đổi đen để mà hại người, vân vân. Thì chúng ta thấy chính vì những cái đó, cái tài sản đó nó chỉ là trong một kiếp này chúng ta có những tài sản vật chất đó, nó có rất là nhiều. Và nếu như người nào mà đạt được mà có thất thánh sản này, khi chúng ta chưa là người đắc thánh, nhưng chúng ta có giữ gìn và có cái sự y cứ tu tập theo bảy pháp này thôi, thì người đó cũng là người tỷ phú, là người giàu nhất trong một ngày rồi, hay trong một thời gian gần ở kiếp này hoặc là kiếp gần hơn nữa. Thì quả thật nếu chúng ta hiểu biết một cách tức là sâu xa hơn nữa, thì cuộc đời này nó chỉ là một cái gì, nó chỉ là một cái nơi dừng chân, nó chỉ là một cái quán trọ, nó chỉ là một cái điểm dừng. Và những gì mà chúng ta hơi thổi đây chỉ là nhân duyên rồi. Tất cả chúng ta mỗi người mỗi ngã, mỗi người mỗi cái nghiệp riêng mà đã đi trên cuộc đời này. Cho nên khi chúng ta hiểu như vậy thì quả thật là một cái tinh thần khác. Cũng như con người của chúng ta biết nhân biết quả, biết nhân quả, thì nếu chúng ta gì có cái niềm tin mà chúng ta thực hành những cái thiện phước mà được đạt được cái nhân quả tốt đẹp đó, thì chính vì cái đó là những cơ sở, những tài sản trong tương lai rất là lớn. Cho nên Đức Phật này dạy Ngài Rahula đó, khi Ngài Rahula đến để xin Đức Phật về những cái gì mà tại thế là truyền trao cho Ngài Rahula, thì Đức Phật này trao cho Ngài Rahula thất thánh sản, thất thánh tài của quý ta cho, ấy là tài sản lớn to, này Rahula, ấy là tài sản còn hơn là làm vua nữa. Bởi vì là vua là cai trị, coi như là thần dân, coi như là các hướng rồi, ngay cả còn hơn là nếu mà chúng ta đạt được một thánh sản thì còn hơn là vua chủ nguyên thánh vương ở bốn phương tám hướng nữa. Bởi vì cái tài sản đó là cái tài sản của lai sinh, tài sản của cái sự chấm dứt đau khổ, tài sản của cái sự đòn các cái lậu hoặc ở ngày sau. Để xin trả lời cho cái câu số 4 mà Bố Túc thêm cái phần câu đó dạy như vậy, xin gửi đến để Đức Phật rằng Nam Mô Bố Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy, con kính tri ân Ngài Đức Từ Tiên để câu thảo luận với tôi. Và tiếp theo thì có lẽ mình cứ được có phân độ vui trước lên những nó không thi giờ đó, thì sẽ quay trở lại để thêm một câu thảo luận nữa. Hôm nay có một câu độ vui, mà câu độ vui này đó thì câu chuyện này thì hình như là cũng đã được Sư Tăng kể nhiều lần rồi, thành ra nếu như vị nào ở trong chúng mà chưa có lắng nghe thì chắc là sẽ được Tăng kèo thôi. Là có một người đến xin tài sản vật chất nơi Đức Phật, nhưng Đức Phật quyết định giao cho di sản chánh pháp. Người đó là ai? A là Nanda, B là Tisagotami, C là Rahula, và D thì là cả ba câu trên đều đúng. Bây giờ thì xin mời chị Tăng Sa Lý chuyển cho cả câu trả lời, và sau đó thì đại đức Phật Tăng cho đáp án. Bây giờ thì xin mời chị Sang Kali.
Dạ Nam Mô Phật Tây Giá, con Sakali xin được cúi đầu đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đạo hữu thân mến. Con thì không biết sao chứ tự nhiên cái hôm nay ngoài luật lệ sao mà ni sư chưa có ban pháp lệnh mà cứ gì trả lời hết mọi người đấy, coi như ăn cứng hết mọi người. Thì con bây giờ con tự động có ban pháp lệnh rồi con trả lời. Thì là con một mình ăn kẹo thôi. Điều sao đi nữa cũng ăn ủi ha. Thứ đầu tiên là hạt mưa vô tình. Đúng rồi, mưa thì bao giờ cũng vô tình, nó rớt chúng ai thì rớt, thì lấy cái nick như vậy là đúng quá này, chạy đi đâu mà khổ mà sai được. Dạ là C, Quảng Châu là C, Diệu Nghiêm là C, nghe pháp nghe chánh pháp là C, Minh Hiển là C, 8 giờ là C, Rino là C, dễ thương là C. À, dễ thương là D, đặc biệt dễ thương, nhưng mà nếu mà có sai thì cũng dễ thương là lấy chữ D là ăn chắc ăn nhất, điều sao cũng được 1/3 kẹo ha. Hơn 1/3 chút. Minh Lạc là C, Diệu Hạnh là C, TD Danh là C. Còn ai nữa? Hôm nay con không biết làm sao mà tung hỏa mù nữa bây giờ. Thành ra thôi thì con chưa nghe ni sư nước Pháp là thỉnh vị nào lên để cho ra đáp án. Dễ thương sai rồi à? Sai rồi thì sửa lại mới thôi. Biết là sai thì mình sửa, cái đó là cái đó mới là cái. Các bạn nào thấy đại đức pháp tân giơ tay thì con xin đại đức chờ con tí để hoan hỉ, chờ con tí sửa đi dễ thương, sửa mau lên không có rồi được ăn cả 10 cái kẹo chứ không. Nhưng mà đại đức pháp tân thì trước đã một lần phá sản giờ không biết là có phá sản thêm không. Sao mà cứ dồn là đức pháp tân phá sản hoài vậy, không biết làm sao bây giờ. Đây, bây giờ thì con cũng xin bao chót là xin dù sao con được 15 kẹo, còn các vị kia là 10 kẹo thôi. Tại vì mấy vị kia là ni sư chưa bắn pháo lệnh đã trả lời trước rồi. Thành ra coi như là con là ăn kẹo nhiều nhất. Hôm nay không có bé An, để có bé An để chia cho bé An ít. Nhà con bây giờ thì con xin cung thỉnh đại đức pháp tân hoan hỉ cho ra đáp án ạ, và giải kẹo luôn ạ.
Dạ, kính anh đại sư Tôn Đức, xin chào toàn thể quý vị. Chúng tôi ngày nào mà tối vui mà thấy muốn phá sản rồi như chưa bị pháp như là gọi danh đẳng mà để cho chúng tôi không chứ. Nhưng mà phá sản biết là không còn sản để phá nữa. Dạ, thật sự nói là để luôn thôi. Thế cái câu đố hôm nay thì chúng ta tìm hiểu lại nha. Câu đố hôm nay á là có một người đến xin sản vật của Đức Phật, nhưng Đức Phật lại quyết định là người đi sản pháp. Người đó là ai? Là Ananda. Ananda. Ananda là một người em và con của Phật. Cái người này thì mình có là việc cưới của cô Công Nương này. Rồi sau đó thì cái tên ngày cuối thì Đức Phật này tiếp tục tiếp đầu dẫn cái người ta về sau cái đường bát này thì có cho cái việc ở đường bát ngày năm ca này cũng có một cái đường bát này đi tiếp. Cuối cùng Đức Phật này dừng cái nhìn cấp của ngài tế độ năm ba thành quốc gia theo qua cái mà Đức Phật này dẫn dụ cái hình ảnh của những người thiên nữ ở cõi trời và nhìn lại cái cô Công Nương mà về sở việc cưới của Ananda và cái Đức Phật này tiết lộ. Còn cái chuyện mà câu B là nói về nàng thích sắc của Công Mi như tới trong các cụ có nói là cái việc mà chết chóc cái việc nói về Đức Phật này tiết lộ đó. Còn cái câu C á là nói là hồ la. Thì sau này thì chúng ta đọc rõ như ngài thì có lẽ là chúng tôi với đại đức Phật Quyền cũng nói sơ qua, có lẽ là những việc cũng biết một phần rồi, tức là ngài là hầu la lúc mà
Bồ Tát, ngày Đức Phật này trở về hoàng cung, bây giờ thì bạn Gia Du Đà La mới bảo con đến xin Đức Phật này để đào tràng. Dạ, đào tràng. Đức Phật này mới thấy rằng là Hậu La, người con có duyên, Đức Phật quá, và bây giờ Đức Phật chọn lựa là chọn cái duyên trạng của Phật để nói ra và giảng cho họ là Hậu La còn lại cửa. Rồi đại sản đó, đại sản đó, đại sản quý, nói với mọi người. Và vì vậy cho nên cái Phật này nói cho Tha Hậu La, vì sao cái di sản đó. Thì còn cái câu D là ba cả ba câu trên đều đúng. Thì thật sự thì ta câu trên là không phải đúng hết. Thì chỉ có câu D là chúng tôi nó là đúng nhất trong cái câu đại sản này. Bây giờ thì chúng tôi sẽ làm đặt hẹn là ok và không biết những sự lựa chọn của câu nào ạ khác hay không có ý kiến gì khác nữa không. Thì bây giờ xin mời quý vị trở lại nhé. Cảm ơn quý vị cũng như là quý vị đã nhiệt tâm trả lời để được tặng kẹo chúc mừng quý vị nhé. Coi để những sự lựa chọn có cái ý kiến gì không trong cái câu trả lời này.
Tha thứ con trình thiên đại đức Phật tăng. Và nếu như mà hồi nãy đại đức Phật tăng ở phía nào mà không thấy mà cũng biết có phá phàm á mà đẩy đại đức Phật tăng ra thì mình nhìn thì chắc đó thì thấy nó vui quan. Nhưng mà mình nhìn chuyện khác á là khi nào mà thấy mà được đi Phật kèo với người ta mà không ai chuyện cùng gì cả đó thì rất là dễ dàng. Khi là cái đó để thân đại đức Phật tăng đi thì là dễ dàng. Còn mỗi lần con thấy mà con lên là con hay chịu đi ngược lại người ta đó. Người ta trả lời đêm mình chưa chê là có duyên người ta không được ăn kèo đó. Nhưng cái lúc đó người ta lại oan ổn cách mình nhiều hơn rồi bà sư canh ra sư vậy sẽ ít bị oan trải không cuộc sao cứ yên tâm. Và con cũng đồng ý với sư thì câu ba câu này thôi thì chỉ có cô chê là đúng thôi. Còn hai câu kia thì Đức Phật những người đó không có đi xin tài sản của ngài mà mỗi người tin mỗi sự khác nhau. Như là bà Kisa Gautami thì tin Đức Phật cứu sống được con. Còn ngài Nanda đó thì bị Đức Phật bắt cóc đi cho con cũng có tin gì cả. Dạ bây giờ đó thì vẫn còn chưa giờ cho nên con sẽ xin đặt một câu hỏi để thỉnh đại đức Tự Tiên. Con biết là đại đức Tự Tiên có rất là nhiều vị trụ dễ tự nhỏ nhỏ. Thì giả sử như mà một hôm nào đó mà vị trụ dễ tự đề tự nhỏ nhỏ lên là sư phụ cho con xin tài sản của sư phụ đó. Khi đó thì đó không biết sư phụ tự quyền phải cho đệ tử về cái gì. Nếu như mà đệ tử mình lên xin tài sản thì dạ con kính thỉnh đại đức Tự Tiên ạ.
Dạ nam mô Bụt Thầy giá. Rồi kính lễ đến sư trưởng đại đức Pháp Tăng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tăng. Xin chào sư đệ Pháp Thích Tụng với cùng chư Phật tử. Và xin xác định với quý vị là khi mấy chú tiện nhỏ mà lên thì thứ nhất chúng tôi kêu lên, thì thứ nhất chúng tôi phát mấy cái rồi cho nó. Thì thứ hai là các chú tiểu ngày hôm nay á nó khác hơn chú tiểu các cái xe gì nhỏ và các cái vị trẻ nhỏ hồi xưa bây giờ thì coi như là quảng vô cùng. Đây là một chuyện thứ nhất. Thứ hai nữa thôi bây giờ là quẩy cấp độ luôn. Chứ quý vị biết là nếu điều mà tuổi trẻ thì quả thật thì cái những cái kỷ niệm mà vừa có la rầy vừa có phạt cũng có, vừa là có cho kẹo thì cái gì cũng có, nên vừa hay nghĩ mà vừa hay nghĩ mà vừa hữu dụng tất cả mọi thứ thì cũng có. Nhưng phải nói rằng là làm cái gì làm chỉ la rầy thôi, chứ nói rằng hỏi gì chứ để mà truyền ra một cái tài sản gì cho các chú thì hoàn toàn thì chưa có tài sản gì mà chỉ kinh rồi chỉ cái căn bản một phần lịch sử của Đức Phật rồi chỉ biết cái phần này phần kia rồi chỉ cho tụi nó biết được cái nguy hiểm ở thế nào là cái nói dối là cái nguy hiểm thì tạo cho những cái tinh thần những cái tình huống đó thì đó là hầu như cái đó là tài sản. Thì xin cho tôi nói như vậy thôi, chứ còn là nghĩ rằng là chỉ là nuôi dưỡng những cái tâm tư thơ ngây của nó để cầu mong mai sau nó sẽ có thể tốt đẹp ở đạo, chứ còn quả thật thì tính thú vị để mà có một cái cái nấm kẹo thì cho là chắc chắn là phải có rồi, cho thì không phải cho nhiều cái đó rồi. Rồi cái thứ hai nữa là còn cái vấn đề mà để mà thích thánh sản này thì hoàn toàn chỉ có niềm tin, chúng tôi chỉ gieo vào cho các chú các cháu nó cái niềm tin thì có. Bởi vì chính chúng tôi cũng nghĩ là nếu mà nó có cái niềm tin đó thì nó mới hiện hữu lại ở với đạo. Đây là lý thứ nhất. Và cái lý thứ hai nữa là nếu mà nó có niềm tin đó thì nó mới không làm các cái điều ác, tránh xa các cái điều ác, và tụi nó cố gắng tụi nó học hành, tụi nó cố gắng tụi nó có sống chết với đạo. Thì dạy tụi nó mà, ý chúng tôi nói rằng giờ tụi con nghĩ rằng tụi con là mình đã cúng dường cái thân xác này đến cho Tam Bảo rồi, khó khăn nào mình cũng phải làm, dòng sẽ học đến nơi đến chốn để mình nghe theo lời Phật, thì nói bằng cách đó thì các chú nó mới được. Chứ còn bây giờ mà chúng ta là bố thí sinh thiên tu thiền giải thoát thì hoàn toàn nó rất là mở hồn, mà chỉ bằng một cái bình thường, cái đơn giản nhất, rồi mai sau đó nó là những cái nó cái sườn để cho các chú các cháu nó lên thôi, chứ còn để mà cái cao cả hơn nữa thì là không dám và cũng chưa thấy, chưa có. Nhưng có những chú tiểu, có những sư trẻ thì cũng rất là có cái duyên với Phật pháp, học rất là giỏi về giáo lý, hiểu cũng rất là tốt. Và những điều mà thì cái đó là cái duyên của nó như vậy, nhưng điều mà liệu mai sau nó có thành đạt thành tựu được cái gì nữa cho đạo pháp hay không, nó thì cả cũng tùy cái nghiệp duyên của nó. Thì xin trả lời cho cái lý pháp như vậy, thì xin xác định tức là chưa có cho tao tài sản gì cho nó, mà có tao cho nó kẹo có, tao cho nó cũng mấy cây ngang thì có, mấy cây thì thôi thì có. Dạ, tham mô với thầy ạ.
Dạ, cháu con hỏi xin đại đức Phật Tấn đó, nó con thấy nó có người lớn chiếm tài sản mà cho roi rồi cho cây ngang vậy đó, thì con thầy con không có thích rồi đó, hay là con không biết rồi nội đại đức Phật Tấn đó mà lấy chiếm tài sản thì đại đức Phật Tấn có khi nào đây cho roi rồi là cho cây ngang không? Và có cùng một hỏi thì là cái cách giáo dục đó, bởi vì đến lúc con nghịch á, nó nhỏ nó ly lờm mà không cút roi thì không có được. Có khi thì phải cút roi nhưng mà đều có không biết. Có người chứ thì cũng rất là nhận này, như sao gì thì nói không có đỉnh. Thành ra hồi nãy con biết là đại đức Thầy Tiên trả lời vậy là mình biết thỉnh thoảng đại đức Thầy Tiên mà còn phải cho roi rồi đó. Nhưng bây giờ con muốn nghịch đại đức Phật Tấn như thử đại đức Phật Tấn cho thì chị gì ạ? Con thì rồi sau đó thì con sẽ bắt đầu cút roi vậy thì bằng tiếng.
Nhưng mà chúng tôi mới nghĩ là tin cái gì á mà nó đáng cho cái đó, nó đáng cho cái nào mà cho nó cái đó, thì chúng tôi nghĩ là như vậy, nó đáng cho cái nào. Nhưng mà nói về tài sản thì mình cũng có tài sản để cho, tài sản mình thật chất á thì mình cũng có tài sản để cho, nó có tính tấm niệm định tại những tính tấm tài bằng tài quý tài thì nó đáng cho cái nào thì mình cho cái đó, dù nó đáng nhận cái nào, nó cần nhận cái nào thì mình cho nó cái đó. Thì đây chúng tôi nghĩ như vậy thôi, cho nên là mình biết nhiều khi là có những giấy tử như vậy đó, có những chú tiểu nhỏ trong chùa mình biết là cái mà mình cần đáng cho nó thì nó là quý á, nó cũng như nó không thấy nó quý, nó không thấy những cái điều đó nó quý, cho nên nó nhận những cái mà nó chẳng hạn nhân rồi cũng hết rồi. Thích hàng rồi thì có lẽ là cũng cho thỉnh thoảng cũng thêm chúng tôi, chúng tôi nghĩ cũng không khác gì để tự quyền, tức là nếu như mà giới tử nó liền đoạn cũng cho nó nhiều hơn, cho nó nhiều nhân để nhớ rồi, hoặc là nếu ta hàng rồi thì cũng cho con cái đó, con cái là mình hiểu là nó cần cái gì thì kho cái đó là mình kiếm được. Đối với chúng tôi là bởi vì chúng tôi tài sản thì cũng tôi không có tài sản để cho nó, tài sản vật chất cũng có, để sống tu thiện thì có cái gì thì sống cái đó. Còn nếu nói về tài sản của bậc thầy ở đây thì nó chỉ có niềm tin mà giờ nó không hết thì tại vì cái việc làm của nó đó, việc làm của nó là nó đã tạo cái thích chứ không thích. đã là mình biết rằng cái việc mà nó làm đó, thì nó đã làm nên cái thích hay không thích, dù là anh dâu nó không thích đi nữa, nhưng mà tại nó làm những điều đó phải nhận cái đó thì chúng tôi là những vậy. Còn cái chuyện mà giáo đa hành quán thôi, mình cũng dựa chừng thôi, làm những cái gì dựa chừng thôi. Dạy là nó nên uống ngắn lúc nào mà uống ngắn không được nữa thì làm bỏ tay rồi làm cái chuyện của mình thì đẹp hơn nha. Thì tôi nghĩ rằng tại lúc đề quyền nó là có chỗ gì hơn là cái gì đó hay hoặc là quấn tròn á, thì chúng tôi cũng nghĩ là như vậy là cũng khác gì, thì chúng tôi nghĩ rằng chúng nó tạo được cái tốt cái xấu thành cái gì đó thì mình có thể cho nó ra.
À, sa thứ con trình tiên đại đức Phật tăng, và chị vì biết cơ đức Phật nghe nói có bốn loài người đó, có loài người đó là chưa đảnh đó, là đại thừa rồi, thì căn bản nhiên con kia bị đảnh đó, khi mà nó chạy, thành ra thì những người nào mà nghe mà khủng khiếp, vừa nghe mà khiếp thôi đó, tức là loài người đó là chỉ cái đảnh, đảnh thì con bên kia là bên này mình lo tránh, nhưng mà có những con người đó đánh con kia mà chứ hồi chiều khi nào phải đánh nó đó, nó mới khi nào nó bị đánh nó mới chưa, con nó không đánh nó không có được. Vì vậy cho nên vì có bốn loại người như vậy, cho nên có những cái trường hợp rất người động rồi người ly thì phải đánh. Nên là chỉ vì phải thông cảm cho chị sư, không phải là chị sư là thích đánh nó, nhưng mà có những cái con người mà không đánh nó không có chạy làm sao thầy đó. Thành ra nếu như quý vị mà muốn thích làm cái loài người nào đó thì mình sẽ được nhận cái cách giáo dục như vậy thôi. Bây giờ thì con xin được kết thúc phần thảo luận để vượt qua phần phần đồ vui và phần thảo luận, và mình sẽ vượt qua phần bản tin Phật giáo. Hôm nay có một bản tin, bản tin là nói về một cô ca sĩ, một nữ danh ca tên là cô Chia. Và cô này thì hình như là một siêu sao ca nhạc pop hay trình diễn ở Las Vegas, và cô nói rằng cô thường hay từ từ đây là cô thường hay nói rằng là tôi luôn luôn quản niệm về mình. Bản tin này do Dương Tiêu dịch và do cô Diệu Nguyên trình bày. Xin mời cô Diệu Nguyên.
Tin từ Las Vegas, Hoa Kỳ. Nữ siêu sao ca nhạc pop lừng danh thế giới Chia bây giờ đã là một tín đồ Phật giáo. Tuy nhiên cô còn nói thêm, bên cạnh đó cô còn phải thực hành kiểm soát chính bản thân, hành động tư tưởng trong một trường học của chính cô, mà theo lời cô diễn tả, đó chính là ngôi nhà của Chia. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp san tuần báo Architectural Digest, tạp san này đã chụp ngôi nhà khổng lồ tuyệt đẹp rộng 4.000 mẫu vuông, gồm 2 tầng, tọa lạc tận trên đỉnh đồi thuộc thành phố Los Angeles, California. Tập san miêu tả ngôi nhà của nữ siêu sao ca nhạc này được trộn lẫn một sự kiến trúc kỳ lạ giữa tâm linh và nghệ thuật. Theo lời Chia thì ngôi nhà cô được kiến trúc một cách hết sức linh động, tâm linh và thay đổi theo ngoại cảnh, làm cho cô không bao giờ cảm thấy buồn chán và tác động mạnh mẽ đến tâm lý của người nữ ca sĩ này. Nữ ca sĩ Chia đã thực hành Phật pháp nhiều năm qua, là một môn đồ của ni sư người Hoa Kỳ Tema Soron, còn cho biết rằng cô cố tình kiến trúc ngôi nhà để cô dễ dàng tiếp cận với tâm linh, với đạo Phật và ngay chính bản thân cô, cũng như dễ dàng thực hành Phật pháp. Nhà kiến trúc và thiết kế trang hoàng Martin Laurent đã giúp đỡ và xây cất ngôi nhà rất là vừa ý với Chia về cả hai mặt tâm linh và nghệ thuật. Ngôi nhà được sơn phết chủ yếu bằng các màu kem ngà voi trắng và màu cánh bướm vàng. Ngoài ra Chia còn yêu thích hội họa, đặc biệt là họa sĩ danh tiếng Gothic. Cô dành nhiều thời gian để vẽ trang trí nội thất bằng chính khả năng hội họa sáng tạo của mình. Nam mô Bụt Tha Giá và kính bạch chư đại đức tăng ni và kính thưa đại chúng, bản tin do Dương Tiêu dịch Việt vừa được kết thúc. Con kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức tăng ni cũng như kính cảm ơn tất cả quý vị. Giờ đây con xin được cung thỉnh ni sư liệu pháp trở lại với chúng con. Nam mô Bụt Tha Giá.
xin cảm ơn bạn Dịch Thị Duyên Tiêu và giám đốc cô Diệu Nhiên. Buổi học hôm nay xin được kết thúc ở đây. Ngày mai thứ năm sẽ là thời giảng của Thượng tọa Giác Đẳng với đề tài là như thế nào được gọi là bậc thích giả trong Phật giáo. Con xin được kính lễ tạm biệt sư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào quý vị Phật tử. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Còn bây giờ thì xin mời sư trưởng lên hồi hướng và đảnh chung. Nam mô Bụt Thầy Giáo.
Sa thú lành thay, con Quảng Châu, thấy mặt đại chúng thông rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức và mọi lần đi mẫn dạy nghề Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng dẫn thọ quả giải thoát luân hồi. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thỉnh pháp. Xin cảm ơn quý chủ nhiệm Off Sư Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lực học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc sư tôn đức huân tâm thường lạc, đạo hành trang nghiêm tăng bồ đề viên đắc Phật đạo trọng viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ cổ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin tất cả chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đại làm, để duyên làm giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hoàn thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giác.